Mạc Bình Ngô Lộc xin giới thiệu truyện ngắn Ma Ném Đá trong tập Cuốn Rúm Chia Lìa, một tác phẩm với nội dung tình yêu quê hương của nhà văn Bình Ngô Lộc. Cô Hén không may mắn chút nào hết. Ba ngày Tết, chủ cô đi tắm biển cho cô về quê ăn Tết như mọi năm. Nhưng hôm chiều 27, cô vừa đổ hồ bộ thì tối 29, nhà cậu của cô bị ma ném đá. Một cô cha mẹ và chịu không nổi mợ dâu, cô Hén trôi nổi lên Sài Gòn đi ở mướn. 4 năm sau, nhớ xứ quá và hận cũ đã nguôi, cô mò về làng. Thấy cháu chồng đã khá, đeo vàng đỏ tay, quần là áo lụa, người mợ dâu cũng nể nên quên cái tội nó đã cuốn gói ra đi, tiếp đãi nó như là một đứa cháu thân yêu. Dạ, mỗi lần về nó không quên mua quà Sài Gòn về biếu cậu mợ bộn bàng, nào là cam tàu, hồng khô, hàng ni lông màu sắc sặc sỡ cho con của mợ, nên mợ phải xem nó là thượng khách vậy. Cô Hén khỏi làm gì động tới móng tay sơn đỏ của cô, ăn no rồi đi dạo xóm, tới bữa ăn lại về ních một bụng rồi lại đi nữa. Đôi bữa không về vì cô ta rất được hoan nghênh ở mọi nơi, ai cũng cầm cô lại ăn cơm hết. Đi về tha hồ nói khoác, mà cô Hén không nói khoác họ cũng mê tít đi. Nội cái vũ đèn xanh đèn đỏ, nội cái vũ vòi nước phun lên trời, nội cái vũ thang lầu rạp chiếu bóng mình đứng trên ấy, tự nhiên nó bò lên, mình khỏi phải leo bước nào cả, toàn là chuyện thật, thật đúng trăm phần dầu. Nội những thứ huyền hoặc ấy cũng đủ làm cho người làng say sưa, như nghe chuyện cổ tích, chuyện thần tiên. Tối 29, Hén ở nhà để phụ giúp với mợ Tư nấu bánh tét. Chứ không lẽ năm cùng tháng tận rồi, nhà ai cũng bận rộn mà cứ ngồi lê mãi. Hồi 7:30, thình lình một tiếng đá rơi lên ngói, kêu lên chát chúa. Mợ của Hén rủa, quân dịch giật, ban đêm mà cũng bắn vàng thun cho bể ngói của người ta hết. Cậu của Hén cũng có mặt ở dưới nhà bếp, chỉ làm thinh thôi, nhưng châu mài suy nghĩ. Trẻ con bắn vàng thun bằng sỏi nhỏ, cỡ bằng ngón tay cái. Sỏi ấy rơi xuống ngói, rồi thì lăn đi, kêu rỗn rỗn, nghe như cả mái ngói đều bể hết, nhưng không sao cả. Trong trường hợp này, tiếng chạm rất ngắn, nghe thì đoán biết ngói bể, nhưng chỉ bể một vài tấm thôi, rồi cái vật rơi ấy nằm yên nơi, chứ không lăn xuống dốc mái nhà, chứng tỏ rằng nó nặng lắm. Không biết bao lâu sau, vì không ai chờ đợi một tiếng đá rớt thứ nhì nữa, nên không ai phỏng độ thời gian. Bỗng cái tiếng đá thứ nhì ấy lại kêu lên, chát chúa. Mợ của Hén đã thả xong 15 đòn bánh tét vào nồi. Lúc bấy giờ đang có mặt hai bà hàng xóm, tới đó để gửi bánh tét vào nồi nhà này. Theo tục lệ ở thôn quê, người nghèo chỉ gói 1-2 đòn, nấu tốn công tốn củi, nên đem gửi vào nồi của các gia đình khá giả. Mợ Tư vỗ bước ra cửa sau, chửi. Mẹ Tư Nhân cha dòng họ cha nó, để con không biết chạy thì đóng trang mà thờ, chứ sao lại để đêm hôm lại còn bắn vàng thun lên nhà người ta. Mợ Tư chửi thật to, vì mới đoán rằng thằng bé bắn vàng thun có thể ở xa, cách 5-7 nhà gì lận, chứ không chửi đủ cho người khích rào nghe như những lần mợ mất gà. Tiên tặng có tổ bà nội cha bây, ăn no rồi ở không phá làng phá xóm. Mai này bê rước ông bà bây về, tao còn chửi nữa, tao chửi cho ông bà bay ngồi không yên trên bàn thờ. Thôi, cậu Tư nạt vợ rồi nói tiếp để giải thích, không phải con nít bắn vàng thun đâu. Tiếng kêu của ngói bể là tiếng đặc biệt của đá chọi vô nhà. Cậu Tư nói như vậy và nghĩ rằng có kẻ chọi nhà cậu, vì lý do gì chưa biết. Nhưng cả nhà đều nghĩ ngay đến ma, và ai cũng kinh sợ đến cực độ. Hai bà gửi bánh tét, không nói không rằng gì, vụt chạy bay đi. Mợ Tư, Hén và 4 đứa con nhỏ của cậu mợ, không ai bảo ai, lật đật đóng cắt cửa lại rầm rầm, làm như ma sẽ bị cửa đóng vào nhà không được như loài người vậy. Rồi họ xúm xích nhau quanh bếp lửa nấu bánh tét là nơi sáng sủa nhất của nhà bếp. Cô Hén đã rời thôn xóm từ lâu, quen sống trong ánh sáng nên sợ hãi hơn hết, sợ còn hơn mấy đứa bé nhất, con của cậu mợ cô. Cậu Tư làm thinh, đồng mở cửa nhẹ nhẹ rồi thoát ra ngoài. Mợ Tư gọi cậu một tiếng, không nghe cậu đáp, mợ càng sợ thêm, chạy vội đi đóng cửa, phá mặt cho ma quỷ nó ăn tươi nuốt sống cậu mặt cậu, hai bữa cậu bướng. Thình lình đá lại rơi trên ngói, cả nhà ôm nhau rồi lăn cù, bấy giờ nghe tiếng xôn xao quanh nhà, khiến mấy đứa bé khủng khiếp khóc ré lên. Nhưng mợ Tư thì yên dạ, Đó là tiếng của người trong xóm. Có lẽ do hai mụ gửi bánh phát báo động, họ tụ lại để xem cho rõ thực hư. Tá lại rơi trên ngói, lần này đến hai biên một lượt. Đó, nó đó, chắc chắn là ma. Ừ, chú Tư Hiền Khô à, ai mà quán thù chú. Giỏ chọi nửa thứ coi. Tức thì một cục đá rơi xuống ngói. Bây giờ cả làng đều có mặt, đèn đuốc sáng trưng. Đàn bà họ sợ ma lắm, nhưng cũng rất ham coi ma. Nhưng để cho chắc khỏi bị ma ăn thịt, họ đốt đuốc lên và đi coi ma đông từng đoàn 5-7 người. Cậu Tư không thể rình được nữa, vì cậu đứng nơi sân, ai cũng thấy cậu hết. Tức mình, cậu vô nhà lấy áo để đi mời quỷ biên cảnh sát. Nhưng cậu vừa ra tới cửa ngõ thì gặp quỷ biên cảnh sát cũng vừa tới nơi. Gì đó hả chú Tư? Có ai chọi đá? Cậu Tư vừa nói vừa mở cổng, và thiên hạ nối gót quỷ biên cảnh sát tràn vào nhà. Mợ Tư đã mở cửa nhà trên, thắp đèn sáng lên. Ông quỷ biên cảnh sát chưa kịp ngồi thì một viên đá là rơi xuống ngói, và ngoài kia thiên hạ lại la rần rần. Nó chọi đã bao lâu rồi? Độ trên nửa tiếng đồng hồ, non một tiếng. Mấy cục hết thảy? Gần 15 cục. Chú có nghi cho ai không?
Không.
Ông quý biên cảnh sát bóp trán rồi vụt hỏi. Còn con hén đâu? Nghe nói nó mới về phải không? Mợ Tư đáp hớt. Dạ, nó mới về, đang ở nhà sau. Dạ, ông cảnh sát à, tôi nhớ ra rồi. Nhớ gì? Ông quý biên cảnh sát mừng rỡ hỏi. Nó tuổi dần, hồi nó còn nhỏ, thầy coi nó có số quến mà. Ông quý biên cảnh sát và cậu Tư bật cười. Trong khi đó thì mợ Tư gọi hén dịch giọng, giọng hằng học lắm. Ngày Tư ngày Tết mà con nhỏ mắc dịch này về đây báo hại mợ ăn Tết không yên. Mợ hận nó lắm, quên mất mớ quà nó biếu, mớ quà đã giúp mợ tử tế với nó. Hén lấp ló nơi cửa buồng, ông quý biên cảnh sát hét. Hén, ra đây ta biểu. Hén ríu ríu biên lời, mà cắt không lấy được giọt máu. Hén. Dạ. Hai bữa rày có thằng nào chọc ghẹo mày và mày cự hay không? Dạ không. Nói thiệt tao nghe, hãy nói láo là tao bắt giam liền. Có hay không? Dạ chắc chắn là không. Cậu Tư có một người con gái thứ ba đã đi lấy chồng. Thằng con trưởng nam của cậu đã chết lúc sắp cưới vợ. Còn lại ở nhà chỉ có mấy đứa bé xấu như mà. Ông quỷ biên cảnh sát lại hỏi cậu Tư. Không ai quán thù vợ chồng chú chứ? Quả thật không ông à. Có bao giờ có ai hỏi mua cái nhà này hay không? Dạ cũng không. Kỳ lạ, kỳ lạ. Hai người đàn ông không ai tin rằng có ma cả. Nhưng một cậu con trai sòng sọc chạy vào nhà, tay cầm viên đá. Hắn xin bà chủ nhà một miếng vôi ăn trầu. Đó là trò chơi cổ điển mà ai cũng biết cả, nên không ai ngạc nhiên và hắn được thỏa mãn. Hắn bôi vôi trên cục đá rồi trở ra sân. Hắn quát lên thật to. Nè, ma có giỏi á, thì vụt trở vào sân cục đá bôi vôi này thử coi. Nói đoạn, hắn tung đá ra thật mạnh. Bao nhiêu người trong sân đều hoảng, chạy đi tìm chỗ núp, mái hiên, tàn cây, vân vân. Ai quen thân biết chủ nhà thì chạy vô nhà, lúc ấy đã đông nghẹt. Không đầy 2 phút đồng hồ, thì một hòn đá rơi đánh phịch trên sân đất. Thiên hạ lại đổ ra sân, đèn đuốc sáng trưng trở lại nơi đó. Và kinh dị thay, người ta lượm được một cục đá bôi vôi mới, vôi còn ướt mem. Ông quý biên cảnh sát có học tới lớp nhất hồi pháp thuộc, có đọc sách, đọc báo, và từ đầu chí cuối câu chuyện không bao giờ nghĩ đến ma, thế mà ông cũng bắt đầu nao núng. Bẩn này ma vụt đá vào vách bổ kho, chứ không ném lên mái nhà nữa. Tiếng đá chạm vào vách kêu ầm dễ sợ hơn nhiều lắm. Ông quý biên cảnh sát gục gật đầu rồi lặng lẽ mỉm cười. Ông suy luận như thế này, muốn vụt đá vào vách phải vụt ngang, mà đá nặng, vụt ngang phải đứng gần. Kẻ ném đá thừa dịp thiên hạ vào hết bên trong sân, mới sáp lại gần hàng rào mà làm như vậy được. Trước hắn còn nhát nên đứng xa, và chỉ có thể tung lên cao cho đá rơi xuống ngói thôi. Ông ta bước ra sân, và hô lớn như công khai tuyên bố. Rõ ràng là ma, như vậy vụ này không thuộc quyền hạn của tôi nữa. Thôi, tôi đi về đây. Lời công bố của đại diện chính quyền địa phương nặng cân lắm, nên thiên hạ càng tin rằng đó là ma. Ma cứ tiếp tục giục đá vào vách bổ kho rầm rầm, hết vách bên tả đến vách bên hữu. Mỗi lần một cục đá bay vào nhà là người hiếu kỳ bu lại dành nhau để đem về làm kỷ niệm, để về hôm coi đá còn heo không, hay cũng là đá ma nữa. Nếu mà ném đá thâu đêm, thì bọn tò mò này cũng dám thức suốt một đêm lắm để coi chơi và bàn tán, mặc dù họ đã mệt mỏi lắm rồi, vì bây giờ cũng gần sang canh hai, tức là trên 10 giờ đêm. Từ lúc ông ủy viên cảnh sát ra đi tới giờ, đã non một tiếng đồng hồ, mà ma làm xôm tụ hơn nhiều, đá bay vào vách tới tấp, khiến khách hiếu kỳ đông là thế, mà người nào cũng giữ được một cục, không còn giành giật nhau nữa. Thình lình nghe ai la lớn ngoài hàng rào, nó đi rồi, mày chạy đằng trời cũng không khỏi tao. Tức khi hàng chục tia đèn pin ngoài kia chỉ thẳng vào nơi phát lên tiếng la ấy, người ta nhận ra đó là giọng của một anh dân vệ trong làng. Thiên hạ lại đổ xô nhau ra khỏi sân, dành nhau để đi qua cửa ngõ hẹp té. Cậu Tư nhảy rào để tới nơi trước thiên hạ, vì cậu tức ấm ách, muốn biết mặt mũi con ma ấy ra sao, và nhất là muốn biết lý do đã xui khiến nó phá nhà cậu. Dân vệ do ông ủy viên cảnh sát bí mật điều động và cho đi rình đã tóm được thằng Ngọt với một cục đá trong tay. Đó là đá xanh trải đường, đường quê lâu đời, nước mưa chảy xiết, gặm mòn đất để lòi ra hàng trăm hàng ngàn cục, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cả làng đều kinh ngạc. Thằng Ngọt vẫn được tiếng là một công dân tốt, trong đám công dân tốt trong làng, nó siêng năng, giỏi giắn, con nhà tử tế và tương đối khá giả. Nhà nó với nhà cậu Tư là rất thân nhau. Nó cũng sắp đi hỏi vợ, và rất mê con họn xinh đẹp mà nó sắp hỏi, thì không thấy bảo rằng nó muốn con hén không được rồi làm sằng. Dạ, con hén năm nay đã 23 tuổi, lớn hơn nó đến 4 tuổi lận. Ông ủy viên cảnh sát truyền lệnh giải tán bọn hiếu kỳ, kể cả dân vệ nữa, vì ông muốn điều tra mật, chỉ cho cậu Tư theo ông về công sở thôi. Thằng Ngọt không sợ hãi, không hối hận, tỉnh khô như thường, có vẻ lương tâm an ổn lắm. Dạ, ông ủy viên cảnh sát không có hành hung nó mà. Trái lại, khi nãy còn ngăn dân vệ toan làm dữ với nó là khác. Lời lẽ ôn tồn, ông hỏi. Cháu nè, muốn nhẹ tội, cháu nên khai thật, tất cả sự thật. Nếu thấy rõ thiện chí của cháu, bác có thể làm êm, tha luôn cháu nữa. Bằng như cháu còn dối trá thì bác giải tòa vụ này. Ngọt do dự lâu lắm trong sự im lặng, đoạn trịch thượng hỏi lại. Thưa bác ủy viên cảnh sát, cháu không biết bác chú ý tới điều này hay không, là từ mấy năm nay, mỗi lần chị hén về làng là làng ta mất đi ít lắm là một cô gái. Ông ủy viên cảnh sát và cậu Tư giật nảy mình. Quả đúng y như vậy. Tiếng gọi của Thị Thành réo rắt lắm. Và cái quê, những cô gái nghèo khổ, cực nhọc, cô nào cũng có mộng ra thành cho sung sướng tấm thân. Hén là tượng trưng của xa hoa, của đời sống dễ dàng ở các châu thành lộng lẫy. Hơn thế, nó lại quyến rũ gái làng ra đi, và họ dám đi là nhờ có nó dìu dắt. Những thôn nữ bỏ làng ấy, đôi cô không bỏ hẳn. Những cô còn cha mẹ, bà con trong thôn ổ, thỉnh thoảng lại về, nhưng không cô nào còn can đảm lấy những anh nông dân trong làng mà họ đã thấy là cùi đầy lâm lũ quá. Thưa bác và chú, mấy hôm nay, chị hén qua lại với con họn rất thường, và cháu cảm nghe như họn đã đổi thái độ với cháu. Cháu phải tự vệ, cho dẫu rồi phải vào tù, cho quyết làm cho chị hén sợ ma ta đi ngay, trước khi kịp dụ dỗ con họn, hoặc bị mợ Tư sợ cái tuổi quến ma của chị ấy mà tống cổ chỉ đi ngay. Chỉ có thế thôi. Nhưng còn cục đá bôi vôi? Cậu Tư hỏi. Thưa chú, đó là việc thách đố ma cổ điển. Cháu biết họ sẽ thách như vậy nên mang vô theo sẵn trong mình. Họ quên coi hình thù cục đá ném ra để mà so sánh với cục đá ném vô. Cả hai người lớn đều nghĩ nhiều về sự hao hớt dân làng, và nhìn cậu con trai này thương xót không biết bao nhiêu. Lâu lắm, ông ủy viên cảnh sát hỏi chủ nhà, chú tính làm sao, bãi nại được không? Được, miễn cha mẹ nó bồi thường thiệt hại cho tôi, hàng trăm tấm ngói bể chứ ít sao. Còn con hén, xin cho nó ăn Tết, nhưng tôi sẽ cấm nó ra khỏi nhà. Rồi ném bà mọi hú. Trên đường hôm nay về con đường thiên lý, bãi nước đi về hướng tây, du khách phải qua rừng rậm, tuy chưa phải là rừng già, trái cây cũng to và có thứ dữ. Rừng này có lẽ hiện nay đồng bào di cư đã phá để làm củi. Qua khỏi rừng thì một cánh đồng mênh mông trải ra tới tận chân trời, và nơi đó cánh đồng được biên bằng một khu rừng chồi, sau rừng chồi là làng mạc, rồi đến con sông Đồng Nai. Cánh rừng không mông vảnh này gồm một phần ruộng rừng của dân làng ngoài xa kia, và phần lớn là đồng đế và lau lách. Ruộng rừng vì đất khô quá và bị nai phá lúa, canh gác không xuể nên thường bị bỏ hoang, thành ra cả cánh đồng là một biển lau sậy bằng phẳng và buồn hiu. Giữa cánh đồng, lá lùng thay, một trái núi nổi lên, giống một hòn đảo nhỏ giữa biển cả, và nhất là giống một cậu bé đi lạc ngơ ngác nhìn quanh. Nói cậu bé vì đó là một quả núi tí hon và chỉ cao độ 40 thước thôi, còn nói đi lạc lại vì những hòn núi rời tách ra khỏi khối Trường Sơn đi lang thang về phía nam, chỉ tới mạn bắc tỉnh Biên Hòa là dừng chân lại. Cái anh chàng đi xa hơn hết là núi Chứa Chan đứng sừng sững đằng xa kia, xanh mờ trên nền trời lam lợt. Nhưng anh ta cũng khá dền dàng để xứng đáng là một phần tử trong bầy Trường Sơn, chứ có đâu mà lùng xịt và đi xa quá như chú núi nhỏ này. Tuy nhỏ nhưng cũng có tên họ đàng hoàng, mặc dầu không được sách đĩa dư nào nói đến cả. Đó là núi Bà Mọi. Mắt du khách đang khổ sở nhìn cánh đồng khô cỏ cháy thì rất sung sướng được nghỉ ngơi trên cái xanh mát của hòn núi Bà Mọi này, vì cây cối mọc sùm trên đó. Một con đường mòn tương đối dễ lên đưa tới chót núi, và khi ra khỏi con đường tối om ấy, nơi cây cối giao nhành khiến nó giống một hang núi, thì người ta ngạc nhiên thấy trước mặt đứng lên một ngôi chùa cổ rêu phong. Ấy, người Á Đông ta tin rằng ở rừng núi, chùa chiền mới linh, nên mặc dầu tín đồ ở tận mãi ngoài sông cách đó 7-8 cây số, các sư cũng tìm cách mang vô gạch đến đây để cất linh tự. Đỉnh núi bằng và xói xoại, không phải vì người ta đốn cây để cất chùa, mà vì những tảng đá xanh nổi ngổ ngang trên đó không cho thảo mộc sống được. Trước sân chùa, 6 phiến đá lớn hơn hết hợp lại thành một búp sen đá, trông khá giống hoa sen và khá đẹp, và trong lòng búp sen ấy nhú lên một trụ đá tròn to bằng bắp chân, hình như ai đó đã đẽo đá cắm vào đó để ếm cái gì hoặc để giả làm nhị sen. Sư trưởng là một người đàn ông còn trẻ, đầu không cạo trọc, ăn nói có vẻ có học và không quê một chút nào. Chúng tôi đi thăm chùa ấy thuộc làng Tân Định năm 1945 giữa mùa nực. Sự ân cần đón khách của sư trưởng đối với sự keo kiệt về nước uống của ông ta khiến chúng tôi ngạc nhiên. Đón biết nỗi khó chịu của chúng tôi, sư trưởng phân trần: các anh tính từ ngoài sông vào đây phải đi 7 cây số đường rừng, nên một đôi nước lên được chùa này là trở thành quý như nước cam lồ của Phật. Đoạn chỉ vào nhĩ đá của búp sen, sư trưởng nói: búp sen này ấp ủ một dòng nước thần, nhưng từ 300 năm nay nó đã tắt chảy, thành ra chúng tôi phải nhịn khát dữ lắm. Một dòng nước, thưa nhà sư, tại sao trên núi cao lại có nước, còn ở dưới đồng bằng? Ấy, như vậy là sự thường, có lẽ mạch nước đang âm thầm chảy dưới đất, thì tới đây đất nhô lên thình lình, nên nó bị đưa lên cao. Khi đất nhô, đất bị nứt ra nơi trên đầu, cái mạch như một huyết quản bị bể nơi ấy, xoay lỗ mội mà ra. Chúng tôi ngạc nhiên hết sức vì sự giải thích của nhà sư rừng, nhắc chúng tôi nhớ lại những bài học về địa chất học ở nhà trường. Chúng tôi nhìn kỹ nhà sư để tìm biết có ông là người trong giới nào bước vào làng Phật giữa rừng này. Nhà sư biển thản nhiên, và như muốn đánh trống lảng chỉ vào búp sen mà thêm: các anh thấy 6 cái máng suối đây không? Quả thật thế, từ sau khe đá giữa 6 phiến đá hợp thành búp sen, 6 đường nước giống như 6 sợi dây thòng xuống chân núi. Dấu nước chảy khuyết đất ngày xưa vẫn còn ràng ràng, và những hòn đá củi giữa các mương bị lậu trần đất như nằm lăn lóc đó, mà chờ những giọt nước mát không bao giờ chảy qua nữa. 6 đường mương lố dạng một quãng rồi mất hút trong cây gối xanh trừ cái mương mà người ta dùng làm đường mòn lên núi. Chính do con đường nước cũ mà chúng tôi leo đến đây mà không ngờ. Đó là 6 con suối từ cái mũi này chảy xuống để tưới lên cho mát đất đằng dưới kia. Nhưng ai cắt cớ bịt mũi bằng cục đá này? Sư trưởng làm thinh, kéo chúng tôi ra phía sau chùa, chỉ vào một cái miếu đổ. Đây là đền thờ bà Mọi, chính bà ấy đã làm tắt suối đó. Khi di cư vào Nam, cách đây trên 300 năm, đồng bào ta không phải gặp toàn người thủy chân lạp như phần đông đã tưởng. Ở miền Đông Nam Việt, ta chẳng phải người Mọi mà bây giờ người ta gọi là người Sơn Cước, mặc dù danh từ Mọi không có gì xấu hết, và danh từ Sơn Cước chỉ là danh từ tổng quát, không phân biệt đúng bộ lạc nào trong đám Sơn Cước cả. Ta phá rừng, và dân Mọi tìm đủ cách cản trở. Họ không tiếc đất bia ta vì đất còn mênh mông, họ cũng không xấu bụng bia ta vì họ là những người có căn bản tốt. Nhưng họ quyết giữ rừng, vì rừng với họ như nước với cá. Họ sống nhờ rừng, vì rừng là cái kho trữ các sinh vật nuôi họ. Họ thương rừng, vì rừng là khung cảnh quen thuộc của họ. Đám người khai phá khu rừng bên hòn núi nhỏ ấy bị phá phách đủ thứ, nào là mùa màng bị nhổ quăng đi, đi đường rừng bị phục kích bằng tên thuốc, vân vân. Người ta rình mò dò dẫm mãi mới biết được kẻ phá hoại là một mụ Mọi già tóc tai bồm xồm trông rất ghê sợ. Biết thế nhưng họ không làm gì được mụ ta, vì động một cái là mụ biến mất vào rừng sâu. Người Việt ta chỉ còn một nước là lấn lần vào rừng bằng cách đốn cây, mong rằng đồng bằng sẽ đuổi mụ ta đi nơi khác, hoặc rồi mụ ta sẽ chết trước khi họ phá hết rừng. Rừng già bị gặm ngày một chậm mà chắc chắn, mãi cho đến một ngày kia thì vòng dây đã siết chặt quanh hòn núi, như ở nhà quê người ta cạo trọc đầu con trẻ, chừa lại chiếc bánh bèo. Bây giờ công tác phá hoại của bà Mọi tăng lên gấp bội và mang một vẻ bối rối tuyệt vọng. Người Việt ta chỉ cười hề hề vì họ biết sức một cá nhân không tài nào phá hủy công việc của hàng ngàn người được. Nhưng một sáng kia, họ ngạc nhiên hết sức mà thấy 6 con suối chảy qua đất mới khai khẩn hình như là cạn bớt đi. Một người nói không ai tin, nhưng rồi nhiều người quan sát, xác nhận điều đó, nên cả đoàn người di cư đều xúm nhau mà rình mực nước. Nước suối cạn lần thật, y như là đất khô hút lần nó, và mãi cho đến chiều hôm ấy thì 6 dòng nước nhỏ cạn queo. Sông cạn, núi mòn, đó là những hiện tượng họ nghe nói trong sách vở, nhưng chưa hề thấy bao giờ. Những người trẻ tuổi và đàn bà hốt hoảng lên, xem đó là một thiên tai, và tin rằng trời hại họ, hoặc thần đất, thần rừng phạt tội xúc phạm của họ, nên mới cướp mất nguồn sống của họ đi. Những người tuổi tác sáng suốt hơn một chút, nên thấy ngay rằng bà Mọi đã nhúng tay vào vụ đó. Phải rồi! Các người trẻ tuổi nghe có lý nên đồng reo lên. Chính đây là cái ngón cuối cùng của mụ ta để phá bọn mình. Rồi họ rùng rùng rủ nhau lên núi để bắt bà Mọi, chứ không đùa cợt công việc phá hoại vô hiệu quả của bà ta như trước nữa. Nhưng những ông lão ngăn họ lại. Các anh dại dột quá! Nếu mụ ta ngăn suối chảy được là mụ ta có pháp thuật chi đó nên mới yểm nước một cách hiệu nghiệm như vậy. Liệu các anh có đủ tài bắt một người có pháp thuật chăng? Mà đừng nói chi là pháp thuật. Nội cái tài trốn chui trốn nhủi trong rừng của mụ ta, các anh cũng đã bó tay từ trước đến giờ rồi. Bây giờ chỉ còn một cách là đốt hòn núi này, mụ ta có tài thánh ra cũng không được. Với lại lá bùa, mụ ta giấu ở đâu mình cũng chẳng biết, ngọn lửa sẽ đốt rụi tất cả, kể cả lá bùa bí mật kia nữa. Cả đoàn đồng quan hô các ông lão, rồi họ vác rửa mà đốn rạp khu rừng mỏng còn sót lại biện quanh trái núi. Xong đâu đấy, họ nổi lửa lên mà đốt đống cây ấy. Giữa mùa nắng, cái dầu cháy quanh làm mồi cho cả một đám rừng ngã rạp, lửa cháy rần rần. Thú rừng nhỏ như chồn, thỏ, mang, mễn, thoát thân chạy biệt ra ngoài đồng trống, nhưng bà Mọi thì mãi không thấy bóng hình. Bà ta biến đi chăng? Cái đoàn người Việt di cư nơi vùng đó đã vây chặt quanh núi mà đón mụ ta, vây chặt đến con thỏ cũng ra không lọt, thế mà không thấy tâm dạng người đàn bà dị tướng, hai tay đeo hai ống tre, và cổ đeo răng cọp kia. Đến chiều tối thì lửa đã cháy đến chân núi, ngọn lửa bắt đầu leo dốc, ở xa trông thấy nó bò lên, với những lưỡi lửa gió liếm đầu lá, rồi như níu vào ngọn cây mà rướng mình lên. Bóng đêm lần xuống là cả một góc trời đỏ rực lên. bóng dáng của đoàn người Việt di cư nổi lên nền lửa rừng đêm, trông cổ quái như người tiền sử ăn lễ lửa vui vẻ. Lửa leo núi được vài giờ thì người ta nghe tiếng hú dài ghê rợn trên đỉnh núi nổi lên. Tiếng hú như kêu gọi một cách tuyệt vọng đồng bào sơn giả của mụ đến giải thoát mụ ta. Nhưng mụ có lẽ là người độc nhất của cái sắc này mà dân cư đều tư rủi hết từ lâu vì bệnh hoạn, nên tiếng kêu của mụ mất hút trong không khí, không có lấy một tiếng vang nào chẳng lại. Tiếng hú vang rền từng hồi, hấp hối, rồi lại nấc lên và rốt cuộc chết lặng, tắt hẳn, trong ngọn lửa cao ngất trời đã bò lên tới đỉnh. Hơi hú cuối cùng thê thảm quá, khiến đoàn người Việt xe tắt lòng lại, quặn đau một niềm bất nhẫn. Những ông cụ già có học Nam Sử đều rưng rưng lệ, nhớ lại những tiếng kêu thương khát của người hời Biên Quốc, âm thầm khóc điêu tàn của giống nòi. Tranh sống, trời ơi, tranh sống ác liệt thay. Một ông lão lầm bầm như vậy, rồi nước mắt chan hòa. Hai ngày sau, khi than đã tắt hết, người ta mò lên núi, sáu dòng suối vẫn tắc nghẹt, khiến cho họ nghi là lá bùa bị đè dưới một tảng đá. Họ tìm quanh thì thấy giữa búp sen, cắm ngập ngay mọi nước một cái nút bằng cây gồ. Cây gồ là một thứ cây hễ thấm nước là nở ra. Người Việt ta ngày xưa chưa biết chất cốt mìn, dùng để bắn đá núi. Họ khoét trong đá núi một hàng lỗ sâu, rồi trồng những nút ấy xuống đó. Họ tưới nước vài ngày là gồ nở mạnh và đẩy tét hai một tảng đá lớn. Nút gồ nở lớn quá, họ cậy mãi để giải thoát mụi nước mà không được. Nước mụi lại chứa nhiều chất đá vôi, nên ngày lại ngày rỉ ra. Tiết chất đá vôi, chất này khô cứng lại và quá thạch cái nút kia, nên càng không lây chuyển nó được. Dân phá rừng đành phải cam chịu ruộng khô và để tưởng nhớ một người đàn bà oanh liệt đã bảo vệ quê hương đến hơi thở cuối cùng. Họ cất miếu thờ bà Mọi trên núi và đặt tên núi là núi bà Mọi. Còn ngôi chùa này, sư trưởng tiếp, thì chỉ mới dựng lên độ 60 năm nay thôi. Truyện ngắn Hương Hành Kho. Hồi 4 giờ rưỡi, bà Diễm Xuyên nói lớn lên nỗi lo lắng của bà. Hay là bà tìm nhà mới này không được? Ông Diễm Xuyên đang khuấy siro trong ly với nguyên chất, cười ha hả mà rằng: bộ bà tưởng ho khù khờ như người khơi môn bất xuất là bà hay sao? Một thằng ở bên Tây về, còn một thằng từ bên Xuyên qua. Ông Diễm Xuyên không theo dõi chính trị, cứ quen miệng gọi Thái Lan là Xuyên. Đến lượt bà Vĩnh Sương bật cười. Ừ, thằng ấy từ bên Xiêm qua, nhưng nó về xứ hồi 4 tuổi, thì cũng không phải là tay giang hồ dọc ngang trời biển gì đó đâu mà thạo đường. Biệt thự mới của nhà thầu khoáng Vĩnh Sương cất ở một nơi hẻo lánh, giữa thông lộ số 22 của tỉnh Gia Định, dẫn từ ngã năm cây quéo vô Gò Vấp. Đó là con đường vô danh đối với người Sài Gòn, mà cho đến cả một số tài xế taxi cũng không biết. Nhưng ông Vĩnh Sương tin chắc rằng họ sẽ tìm được, vì họ là hai kẻ rắp ranh lượm cầu mà cô Thúy, con gái độc nhất của ông, đang gieo cầu. Ông giàu, còn Thúy là hoa hậu, thì ông mà có xây cất nhà cửa ở trên treo reo, họ cũng tìm được. Họ đã đến chơi nhà ông trên 15 lần rồi, lần nào họ cũng được mời tới cùng một lúc với nhau. Ông bà Vĩnh Sương tiếp đãi niềm nở cả hai người, cho con gái ra đàm thoại với họ, nhưng ông cứ làm như quên rằng họ đã cầu hôn, không hề đã động đến vấn đề đó, chứ đừng nói là không chịu trả lời dứt khoát. Bà thường hỏi nhỏ ông trong phòng the, đến mấy thế kỷ nữa ông mới quyết định? Khó liệu quá. Quá khó thật, cả hai đứa đều là kỹ sư điện, đều bảnh trai và có giáo dục, nhưng tôi nghĩ đó là quyền hạn của con Thúy, nó chọn ai tùy lòng nó. Sao ông không hỏi nó để cho một đứa khỏi mất công đeo đuổi? Cả hai đứa đều có khuyết điểm, tôi do dự vì khuyết điểm của chúng nó, chứ không phải bối rối không biết chọn đứa nào đức tính nhiều hơn. Thằng con học ở đây chắc phải dở hơn thằng tạp học bên Tây, có phải như vậy không ông? Không, trường nào cũng có thể sản xuất nhân tài. Chứ còn như thế này, thằng tạp là con nhà thợ thường lao động.
Nghe nói ông già nó làm gì lớn lắm bên ấy mà.
Đâu có, cha nó hồi chiến tranh được mộ làm thợ không chuyên cho Pháp. Tại Ba Lê, ba nó gặp má nó làm bồi cho một ông quan thuộc địa ở về hưu. Nó sanh đẻ ở Ba Lê.
Như vậy thì rất dễ tính, vì thằng con là con của cai tổng.
Cũng không phải, chỉ là con nuôi thôi, nó là người Xiêm.
Thiết à, tôi ngỡ ông nói trò rỡn chứ.
Bà nó là một sĩ quan Xiêm, đảo chánh hụt năm 1941, tị nạn ở đây. Má nó bỏ mình trong cuộc đảo chánh, bà nó thương nó quá, mang nó theo hồi nó 4 tuổi. Mấy năm sau, ông ấy mới cho nó cho ông ca tổng lành trên Bình Dương nuôi làm dưỡng tử.
Thì nó là con quan võ rồi còn gì hơn.
Nhưng nó mang máu phiêu lưu sẽ rắc rối về sau lắm. Cái thứ phiêu lưu nó sẽ làm sằng cả đời thì khổ cho con mình. Rồi ông Vĩnh Sương thở dài mà thêm. Ông Vua Hùng Dương ông nhẹ trách nhiệm hơn tôi không biết bao nhiêu. Sơn Tinh và Tiểu Tinh bằng tài nhau, hai anh ký sứ này cũng vậy. Nhưng đời nay không thể đưa cái điều kiện nạp sính lễ sớm như đời xưa.
Hay là không gả cho thằng nào hết, con mình thiếu gì đám gắm ghé.
Nó cũng đã tới tuổi rồi, gặp nơi phải chỗ phải tính cho xong. Trong khi ấy thì ở buồn cảnh sân thượng, nơi ông bà Vĩnh Sương đang giải khát và hứng gió, cô Thúy mở cửa sổ trông xuống đường nhìn về ngã năm cây quéo. Thúy không ngóng chồng mà chỉ mong đợi người con trai đã làm cho tim dại của cô bắt đầu rung động. Cách đây 3 tháng, khi nghe cha kể lai lịch của 2 thanh niên cử tử, Thúy buồn cười quá mà hình dung ra một người Thái Lan trẻ tuổi, mặt và lùn, đi cả nơi như một con vịt Xiêm. Ừ, loài vịt Xiêm đi như vậy, và danh từ xưa Xiêm mà ông cụ đã dùng khiến cho nàng liên tưởng ngay đến một con vịt Xiêm. Nhưng lần đầu hai người khách trẻ tuổi ấy được mời đến ăn cơm tối, hồi gia đình còn ở tại trung tâm thành phố, Thúy đã kinh ngạc mà thấy cả hai đều mảnh khảnh, người nào cũng tái hẳn hình ảnh mà nàng đã vẽ vời ra trong trí. Riêng một trong hai người đó đã làm nàng bối rối, lúc hắn hỏi nàng một câu đầu trong buổi gặp mặt đó. Đến giữa bữa ăn, tôi mới biết chàng là Côn, mà Côn là người thanh niên Việt gốc Thái Lan mà ông cụ nàng đã nói đến. Tập tương đối đẹp trai hơn, mông đen hơn, sinh trưởng ở Ba Lê mà lại, biết nịnh đầm hơn, nhưng không hiểu sao Thúy lại bị xúc động trước Côn, trong khi đó thì nàng không nghe gì khác lạ hơn khi trò chuyện với Tập, mà chỉ xem như một người bạn tai thường. Từ ấy những nay, nàng cứ mong Côn đến chơi, câu chuyện chồng con là ông cụ bày vẽ ra thôi, cho riêng Thúy, nàng không nôn nao về vấn đề đó lắm. Nàng chỉ nghe rạo rực yêu đương mà Côn là ông hoàng đẹp trai của mộng gái thơ, đến rất đúng lúc, cái lúc mà mộng đang lớn mạnh. 5 giờ kém 5, Thúy xem đồng hồ tay rồi bứt rứt, và như mẹ, nàng thầm lo họ tìm không được ngôi nhà mới này. Nhưng mà kia, họ đến. Chiếc Xiêm ca 1000 của Tập chạy trước, chiếc 203 cũ mèm của Côn theo sau. Hai anh chàng này thật là dị kỳ, không hẹn nhau, hơn thế, còn muốn lẫn tính nhau là khác. Họ lại cứ bị đụng đầu với nhau mãi, ngay từ lúc sơ giao giữa họ với gia đình nàng đến giờ. Ban đầu họ ganh tị nhau, có vẻ thù nghịch nhau, nhưng thấy ông cụ cầm cân đúng mực, họ đành phải hòa với nhau cho đúng tinh thần thể thao. Hai người cùng làm điện cả, và Thúy tự hỏi về sau, anh chàng hổng dò sẽ tấn công trả thù anh chàng tốt phúc bằng thứ khí giới nào, chứ khi sự điện khó lòng mà gây thủy tai như con tinh ở biển ngày xưa. Cả hai xe đều vào sân, và hai người khách được quản gia mời lên lầu ngay. Thúy hồi hộp lắng nghe tiếng bước của 4 chiếc giày, cố truy tầm căn cước của nhịp bước bạn, nhưng chịu là không phân biệt được vì họ bước mạnh y như nhau. Nàng còn phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ nữa mới được ra mặt. Ông cụ bà cụ nàng muốn dung hòa âu á, cho phép nàng tiếp họ, nhưng hạn chế thời gian gặp mặt. Lần nào cũng thế cả, và sau bữa ăn là nàng phải xin phép rút vào phòng liền. Cô con gái của ông Vĩnh Sương lấy truyện trinh thám ra đọc, mong một đoạn hấp dẫn nào lôi cuốn cô vào câu chuyện, để quên những phút giây chờ đợi dài như hàng thế kỷ. Nhưng không thể được. Nàng cứ muốn gặp mặt hai người con trai ít nói, có gương mặt thật thà, nhưng giọng điệu một âm sắc chân thành, mắt mãnh liệt sống,
tất cả những tình cảm đang sôi nổi một cách lặng lẽ nơi lòng chàng như canh hầm trong một cái nồi đậy vuông thật kín. Thúy đợi đến muốn rã cả lòng mới nghe mẹ gọi: "Thúy à, ra đây con." Đây là giây phút khổ sở nhất của người thừa tự độc nhất của nhà Vĩnh Xương. Mối cảm kích, nỗi cuồng hỉ của nàng khi thấy mặt Côn, nàng phải cố mà che giấu, không phải sợ mẹ cha mắng khi khách bìa rồi, mà vì không thể ban cho cả hai cảm tình bồng bột của nàng, mà chỉ một người được ân huệ thì người kia sẽ buồn, mất lịch sự quá. Thúy phải chia điều ân cần, thành thử không nồng nhiệt với người lý tưởng của nàng được. "À, hai anh." "Cô Thúy." Cả hai đều đứng dậy và Thúy hỏi: "Hai anh tìm nhà có khó lắm không?" Mỗi người trả lời một lối văn khác, nhưng đại ý là như vậy: "Tôi phải đến Sở Đạt Điền tìm địa đồ làng Bình Hòa xã đấy, nhưng được cái là đến đây gặp hai cụ biết cô thì bao nhiêu mất công đều được đền bù xứng đáng." "Hai anh thấy nhà mới như thế nào?"
Kiến trúc hết sức tân thời. Tập đáp:
"Khung cảnh quanh đây nên thơ lắm." Đó là câu trả lời hơi lạc đề của cô. Bà Vĩnh Xương hơi phật ý: "Người ta hỏi nhà mới thế nào, canh lù khù lại đưa ý kiến về phong cảnh chung quanh, làm như ngôi nhà 7 triệu của bà không đáng kể." Không bảo nhau mà cả bốn người, trừ bà Vĩnh Xương, đều đưa mắt một vòng ra ngoài. Bên kia đường, một kiển chùa cổ với mấy cây phù đồ rêu phủ, vây quanh vị lãnh tụ tinh thần ấy là mấy mươi nếp nhà lá cất giữa những biến vườn con con. Sau lưng xóm, đồng trống trải ra xanh nõn, cho tới một con rạch nhỏ uốn khúc quanh co, rồi một bức tường cây cối hình bán nguyệt, đóng khung tất cả lại nơi chân trời. Khói thổi cơm chiều, một buổi chiều gió nín, mọc lên từ các mái lá xám xịt, giống như khói của những nén hương khổng lồ mà Phật tử trong vùng thắp lên để tỏ lòng sùng bái đấng từ bi. Bỗng ông Vĩnh Xương và người thanh niên tên là Côn, cả hai đều hỉnh mũi, ngước lên để đón gió, một ngọn gió vắng mặt, cố tìm thêm trong không khí một cái mùi vừa thoang thoảng bay lên tận sân thượng này. Đó là mùi đặc biệt của hương hành lá pha với mùi nước mắm của một tách cá kho nào vừa sôi. Ông Vĩnh Xương xoay lại nhìn Côn, rồi mỉm cười như để phân trần: "Ấy, thổ bé tôi ở nhà quê, nên mùi của món ăn tôn giả này rất quen thuộc với tôi. Anh khó chịu lắm hả?" Côn không đáp, mà giật mình giáo giác nghe ngóng. Tiếng chuông chùa vừa nổi lên, ngân nga trong gió chiều mới thổi, nhưng hình như là hắn không phải lắng nghe tiếng chuông chùa, gần quá, rõ quá, mà trong về đằng xa, nghe một thứ tiếng bí mật thì thầm nào. Trong khi đó thì Tập chỉ một ngôi chùa bằng sứ cất treo leo trên sườn đồi núi ở bộ giả sơn mà ông Vĩnh Xương đã cho xây giữa sân thượng, rồi hỏi Thúy: "Mái nhà sao lại cong quớt lên như vậy cô Thúy?"
"Đó là mái nhà của người Tàu, họ kiến trúc như vậy, chứ anh không thấy nhà cửa vẽ trên các bao nhang sao?"
"Không, tôi mới thấy lần đầu trong đời tôi loại mái nhà kỳ dị này."
"Mái chùa dưới kia cũng cong cong vậy."
"À, tôi không có nhìn xuống dưới ấy." Chỉ có bốn người mà họ chia ra thành hai nhóm một cách vô tình, nói chuyện riêng rẽ với nhau. Bà Vĩnh Xương hơi bực mình trước cảnh bị bỏ rơi của bà.
"Anh khó chịu lắm à?"
Ông Vĩnh Xương hỏi lên câu hỏi thầm lặng của ông.
"Không, thưa bác, trái lại nữa, những sợi khói trắng mỏng, tiếng chuông chùa và nhất là mùi hành kho, ba thứ ấy xuất hiện cùng một lúc gợi cho cháu nhớ thời thơ ấu của cháu quá. Thời ấy, sau nhà dưỡng phụ của cháu cũng là một xóm nghèo ở dưới trũng, với ngôi chùa cổ danh tiếng là chùa Hội Khanh.
Thưa bác, năm ngoái đi tu nghiệp bên Tây Đức, cháu về làng Leonberg Eltingen để thăm một người đàn bà Việt lấy chồng Đức theo chồng sống ở đó. Bà ấy đã giành được một ghe nước mắm, và hôm ấy bà ta đã đãi cháu món cá kho, kho bằng nước sốt của quê nhà giấu kín gần 10 năm rồi, với một thứ rau có mùi tương tự như hương hành ta. Đó rồi bà ấy với cháu, cả hai cùng ngồi trong bếp để nhớ nhà và thương mến quê hương."
Mắt ông Vĩnh Xương bỗng sáng lên, rồi ông đâm ra bối rối, vì phấn khởi hơn là vì một bài toán bể đầu nào. Ông hối người nhà đưa đồ nhắm lên để khách uống khai vị cho ngon, và săn sóc hai thanh niên này như là thưởng khách.
Bà Vĩnh Sương và Thúy quan sát người gia trưởng thì thấy ông ấy hôm nay vô cớ bộc lộ tất cả vui sướng, y hệt như là ông vừa đại thắng trong một cuộc doanh thương nào. Nhưng lạ lùng hết sức, vào đầu bữa ăn, ông tuyên bố với khách rằng cả gia đình ông đều có hẹn gặp mặt một gia đình bạn ngoài Sài Gòn hồi 7:30. Bà Vĩnh Sương và Thúy không hề được báo tin này trước đó. Bữa cơm thật vui nhưng không kéo dài. Khách biết điều, quyết trả tự do cho ông vào giờ ông cần ra đi, nên họ xin phép rút lui ngay sau bữa ăn gần như là tấp hành này. Thúy không đánh mặt sớm nữa, nên đưa khách xuống dưới nhà, rồi chuyển họ ra tận cổng. Khi nàng trở lên lầu, toan vào buồng mình, thì nghe được câu đối thoại sau đây của cha. Tôi đã quyết định được rồi đó, tôi gả Thúy cho thằng Việt Nam. Thúy rụng rời, nghe choáng váng cả người. Rồi lão đảo, nàng té quỵ xuống. Nghe tiếng động, ông bà Vĩnh Sương dây lại và hoảng hốt, bà kêu rú lên: "Con tôi, trời ơi, con tôi chết rồi!" Hai vợ chồng khiêng con vào buồng của cô ấy, Thúy toát mồ hôi dầm về. "Con ơi, sao con thế này con?" "Con chóng mặt quá à, con mệt lắm." "Con tôi đau tim ông ơi, gọi bác sĩ mau lên." Ông Vĩnh Sương không gọi ai cả mà chỉ chạy đi tìm nước lạnh thôi. Thúy ôm mẹ khóc quà. "Làm sao con, lát nữa có thầy thuốc, con ráng sống thêm để đợi ông ấy." "Chắc con chết rồi má ơi." Bà Vĩnh Sương khóc hu hu, vừa khóc vừa réo chồng. "Má ơi, con không thể lấy ông kỹ sư tập được, con không chịu đâu, ba gả con cho ông ấy, chắc con phải chết." "Trời! Té ra như vậy, mày làm tao hết cả hồn vía." "Được, để tao nói với ba mày liệu lại." Bây giờ ông Vĩnh Sương bưng ly nước, thần tốc phóng vào buồng. Ông ngạc nhiên mà thấy hai mẹ con Thúy tỉnh ru. Hơn thế, bà Vĩnh Sương sẵn sàng khiêu khích để gây sự. "Tôi nhất định không nhận thằng Việt Nam." Bà Vĩnh Sương nói bằng một giọng cương quyết. "Không tha thứ cuộc thảo luận nào hết." Thấy con đã hồng hào da mặt trở lại, ông Vĩnh Sương hết lo, đặt ly nước lên đầu tủ đầu giường của Thúy, cười ha hả rồi nói, "Bà có biết cái thằng Việt Nam là thằng nào hay không mà bà làm dữ như vậy?" "Thằng Việt Nam là cái thằng không phải là Sim đó chứ ai?" "Ấy, bà không biết mà, chính cái thằng Sim ấy mới là Việt Nam." "Sao lạ vậy, ông điều tra lộn hả?" "Không, nhưng nó có một quê hương nhỏ để mà thương mà nhớ. Quê hương nhỏ của nó đã nằm trong quê hương lớn là nước Việt Nam. Chỉ nó sẽ thương quê hương lớn bao bọc quê hương nhỏ thân mến của nó. Còn quê hương nhỏ với chân trời quen thuộc thân yêu của thằng Tập là một xóm ở Bali, thằng Tập sẽ yêu nước Việt Nam đúng y theo sách vở nói, chứ không yêu bằng tấm lòng như thằng Sim đâu." Thúy ôm mẹ rồi cũng khóc hòa như khi nãy, nhưng đấy là những giọt lệ sung sướng. Nàng vừa khóc vừa nói, "Ba nghĩ đúng, cái thằng Việt Nam Tập thật ra là một người Pháp đang xa."
"Ừ, xa lắc hả?"
Bà Vĩnh Sương tiếp theo ý nghĩ của con, bất chấp ý thiệt của danh từ.
Tác phẩm của nhà văn Bình Nguyên Lộc mang tên Con Tám Cù Lần được trích đọc từ tuyển tập truyện ngắn Cuốn Rúng Chưa Lìa. Mặc dầu nó cù lần, con tám cù lần là hy vọng cuối cùng của tôi. Từ hôm đầu năm tới bây giờ, tôi đã thay đổi người làm 5 lần rồi. Tôi nghe nói bên Âu Mỹ không ăn việc làm nhiều lắm, nên người đi ở lấy rất mắc và chỉ có bậc triệu phú mới dám thuê người thôi. Nên tôi cũng không khổ lắm mà phải làm một mình đủ thứ việc trong nhà. Ngặt trẻ con đông, tôi không làm sao mà quán xuyến cho hết công việc. Con tám cù lần là đứa độc nhất, không biết rằng ngoài gia đình tôi còn rất nhiều người hoạt động trong đủ thứ ngành, ngành nào cũng cần nhân công, cho đến mấy ông thầu khoáng mà cũng tuyển mộ phụ nữ để phụ với thợ nề, tuy họ trả lương không cao hơn tôi, trên 2.000 đồng mỗi tháng mà không cho ăn ở áo quần như tôi, nhưng phụ nữ họ vẫn thích đi làm phu lương thấp hơn là đi ở. Họ không đá động tới nhân phẩm, tới gì hết ráo, nhưng tôi biết rằng ai cũng sợ nội trợ cả. Chính các bà nội trợ là tôi đây mà còn sợ, huống hồ gì là người chưa có gia đình. Làm nội trợ rất tối tăm và rất buồn, chưa kể nhọc không tưởng tượng được. nếu như mấy năm trước, thì tôi không thể nào nhận con tám của Lần cả. Các cháu cho nó cái tục danh ấy, và tục danh được trường sanh vì tả rất đúng con tám. Quý vị có bao giờ thấy con cù lần chưa? Tôi không có gặp nó trong rừng sâu, mà chỉ thấy một con cù lần người ta bắt về nuôi mà thôi. Nó nhỏ cỡ bằng con mèo, nhưng lông màu giống màu lông chó phèn, đôi mắt nó lờ đờ và như lim dim ngủ suốt ngày. Có xô đuổi nó cũng không buồn biết tới. Khi nào cần xê dịch lắm, nó mới dời chỗ, mà nó phải bỏ ra một tiếng đồng hồ để đi lối một thước tây. Ấy, còn tám là hình ảnh trung thành của con cù lần. Có kêu gọi nó thì phải đợi 10 phút sau mới nghe nó lên tiếng, và đợi thêm 15 phút nữa mới thấy mặt nó. Mặc dầu nhà tôi từ trước ra tới sau bếp chỉ dài có 15 thước tây thôi. Nó cũng chẳng biết làm gì hết ráo, trừ lặt rau và rửa chén. Vậy mà tôi quý nó lắm, vì dù sao nó cũng đỡ tay cho tôi phần nào. Chẳng hạn tôi dạy nó lau gạch trong một tuần lễ thì nó đã lau sạch được nền nhà, một mình nó, khó phải kiểm soát nữa. Giặt giũ thì hơi khó thật đó, nhưng chắc dở lắm nó cũng làm được sau một tháng học tập. 6 tháng nữa là tôi có thể nghỉ ngơi một ngày vài tiếng đồng hồ rồi. Người mình á cứ tin rằng đi rừng mà gặp con cù lần thì 3 năm làm ăn ngóc đầu không lên. Nhưng cái ngày mà người đàn bà đưa con cù lần này tới đây, tôi sung sướng vô cùng. Dĩ nhiên là ngày đó nó chưa mang tên cù lần, nhưng tôi đã nghĩ ngay đến danh từ cù lần lúc thấy mặt con bé thôn nữ quá chậm chạp này. Bỗng dưng đùng một cái hy vọng cuối cùng của tôi một đêm kia xin nghỉ việc. Tôi choáng váng gần như là nghe ba các cháu tỏ ý muốn đoạn tuyệt với tôi vậy. 5 đứa con thơ mà đứa lớn hơn hết mới có 7 tuổi, đứa bé hơn hết mới được có 6 tháng, thì quý vị tính coi. Thật là tin xét đánh, vì con tám cù lần không có tánh ngồi lê đôi mắt, không ưa đánh đôi đánh đò với bạn đồng nghiệp của nó cùng khu phố. Vả lại, cũng còn leo heo vài đứa thôi, đứa nào cũng tật nguyền cả, thì làm sao mà nó biết tin tức về sinh kế ở đô thành hiện giờ mà muốn thoát ly? Các bà nội trợ xóm này, chắc không ai dụ dỗ nó làm gì, trái hẳn với thói phần đông của các bà, vì ai thấy cái tướng cù lần của nó cũng phát ngán. Đâu có chuyện quyến rũ một người làm giỏi hoặc kha khá. Mày xin thôi thiệt sao tám? Tôi gặng hỏi nó một cách ngớ ngẩn như vậy, và nó thật thà đáp.
Dạ thiệt cô ơi.
Ai nặng nhẹ mày, ai hiếp ăn đáp mày đâu à?
Dạ, đâu có ai đâu cô.
Tôi nghĩ tới các cháu khi hỏi câu trên. Chúng nó không ác, nhưng chúng nó có thể vô tình làm phật lòng con bé hiền lành này. Mày thôi, để đi làm cho quê kỳ hả? Con tám ngơ ngác nhìn tôi mà không đáp, và tôi hiểu ngay rằng không phải thế.
Không, nó không hề hay biết gì hết về sự thay đổi mấy tháng nay, công việc nhiều mà người làm thì ít.
Nó thật thà dốt nát, và không có đi đâu cả, trừ theo tôi đi chợ rồi về. Chứ mày thôi rồi đi đâu làm gì hả tám?
Dạ, con nhớ ốc gạo quá.
Nhớ ốc gạo? Bây giờ tới phiên tôi ngẩn ngơ nhìn nó. Con bé này nó trêu tôi sao mà? Ai lại nhớ ốc gạo? Kể về thú vật, thì chính mắt tôi đã thấy những thằng bé chăn trâu chăn bò, nhớ trâu bò, khi chủ chúng nó báo những con vật ấy. Chính mắt tôi lại đã thấy những bà cụ ở thôn quê xoa nước mắt mỗi lần chú chệt mua heo, xách cây cần vòng bằng mây đến bắt chân cho heo của các cụ té, rồi trói gô lại khiêng đi. Người da trắng xem chó là bạn thân, nhưng xứ ta, chó chỉ đứng vào hàng thứ ba trong nỗi nhớ niềm thương của thiên hạ thôi. Và những loài vật được loài người thương nhớ chỉ có 4 loại ấy trong xã hội ta. Tôi có nghe vài người nói nhớ gà, nhưng họ nói nghe ra không tha thiết lắm. Nhưng ai lại nhớ ốc gạo bao giờ? Loài ốc gạo dưới nước, nổi cái đặc tính ấy của giống vật đó, đủ chỉ rõ rằng ta không có lý do gì mà nhớ nó cả. Nó có gần gũi như mèo hay tệ lắm như chuột đâu. Con dơi coi vậy mà thỉnh thoảng còn vào nhà thăm ta, chứ ốc gạo thì lạnh như nước rạch mà chúng sống trong ấy. Theo pháp luật á, thì mày với tao, cả hai phải báo với người kia hay trước 15 ngày, nếu muốn thôi nhau, mày có biết không hả?
Dạ không.
Không thì nên biết đi. Tao có quyền cho mày thôi việc ngay bây giờ, miễn là phải trả công không cho mày cái 15 ngày mà mày được biết số phận để đi tìm việc khác.
Còn mày thì không, bởi mày có thể không có việc mà vẫn khỏi đói nhờ 15 ngày lương đó. Còn tao thì cỡ tao được nhận tiền bồi thường của mày, tao cũng bị thiệt hại hả, bởi công việc bị ngừng trễ tình lình, mày hiểu không?
Dạ hiểu.
Vậy thì 15 ngày nữa mày mới nghỉ việc được, nghe chưa?
Tôi không thích giữ một người buồn, nhưng chưa tìm được người biết sao.
Con Tám cù lần nhẫn nại chịu số phận, nhưng nó giống hệt một đứa con gái đau từng từ. Tôi đưa nó đi thảo cầm viên, đi coi cải lương, đi xem đèn màu Sài Gòn ban đêm. Không ăn thú gì cả, nó mê những thứ ấy thì quá có mê thật đó, nhưng không nguôi được mối tình ốc gạo của nó, khiến tôi đâm nghi rằng nó nói láo, chứ thật ra là nó sầu tình, thằng nhân tình của nó có lẽ nhắn nó về chứ gì. Hồi nó vô làm với tôi, nó nói rằng ở dưới không yên. Tôi tin rằng nó nói thật, và vẫn còn tin. Như vậy sao, nó lại cứ nặng nặc đòi về chỗ thiếu an ninh làm chi?
Tại sao chị lại đòi về dưới vậy chị Tám?
Thằng con lớn nhất của tôi hỏi con cụ lần như vậy.
Từ gì tới mùa ốc gạo rồi. Tới mùa thì sao?
Chị phải về để xúc ốc gạo chứ.
Ốc gạo sống ở đâu vậy chị?
Ở dưới rạch đó.
Làm sao mà chị xúc được?
Thì đợi nước rồng lấy rượu xuống dưới đó mà xúc chứ làm sao.
Xúc chi vậy chị?
Xúc đem bán.
Bán bao nhiêu một con gì?
Tới đây tôi sực nhớ ra là bà bán rượu lậu ngoài đầu ngõ tôi, bà bán ốc gạo luộc làm đồ nhắm cho bợm nhậu, một đồng bạc có 3-4 con gì đó. 3-4 con ốc gạo với lại một chén nước mắm chanh nhỏ bằng cái vú cầu, mà những một đồng bạc thì kế ra cũng khá được tiền. Tôi đợi nghe tới, xem con cụ lần cho biết giá cả và số ốc gạo mà nó xúc được, nhưng nó chỉ bật cười mà không đáp. Con tôi không hỏi lại, hỏi câu khác.
Chị xúc mỗi ngày được mấy con?
Mấy con thì lấy gì mà ăn, mỗi ngày hả, chị xúc hàng chục rổ vậy đó.
Dữ vậy hả? Mà chị bán bao nhiêu một con chứ?
Đâu có bán con sao được, chị bán rổ không hả?
Bao nhiêu một rổ?
Chừng 3 đồng bạc thôi hả?
Tôi ngạc nhiên quá, như vậy không nói làm bằng trung gian ăn hết, và nó chỉ kiếm được khoảng 30-40 bạc một ngày. Đâu có bằng lương tháng có ăn ở và áo quần của tôi.
Hơn thế, mùa ốc gạo kéo dài, cao tay lắm là 2 tháng mà thôi. Có đáng gì chỉ nó bỏ một chỗ làm, một nơi tạm trú tốt, trong lúc nó đi tìm an ninh.
Thế, tới mùa ốc gạo là chị phải về hả chị Tám?
Còn tôi lại hỏi.
Ừ. Sao vậy?
Để bắt ốc. Con cụ lần trả lời sai vì nó đần, chứ không phải muốn đánh trống lắp đâu. Nó không phân biệt được 2 nghĩa khác nhau của 2 câu hỏi, về chi vậy, và tại sao tới mùa thì phải về. Nhưng con tôi cũng khờ không kém, nên nó thỏa mãn được với câu trả lời ăn trước đó, nên hỏi câu khác.
Chị về đâu chị Tám?
Về chợ Bưng á.
Chợ Bưng vui lắm hả chị Tám?
Ừ, vui lắm.
Vui bằng Sài Gòn không chị?
Vui hơn nhiều.
Có cine không chị Tám?
Con cụ lần không biết cine là gì, nhưng đáp bừa.
Có chứ. Chợ Bưng ở đâu vậy?
Tôi nín thở để nghe nó trả lời. Đó là cái chợ xếp, ở xóm quê nào làm gì mà có cine. Nhưng con cụ lần không bao giờ nói láo, nên tôi tin rằng ở quê hương nó có cine, và đợi nghe coi nó có biết ở đâu để mình bớt dốt địa lý nước nhà, bởi cái chợ có cine ấy hẳn phải quan trọng lắm, tôi không có quyền không biết. Con cụ lần mù chữ, nhưng tôi lại hình dung được rõ ràng cái chợ Bưng qua lời tả của nó, như là nó đã thấu đáo khoa tác văn chương miêu tả. Nghe xong, tôi mới hiểu vì sao mà nó nhớ ốc gạo. Nè, em biểu xe đỏ, nó ngừng ở ga Tân Hiệp nha.
Ừ.
Thằng Công không hề biết ga Tân Hiệp ở đâu cả. Nó cũng không hay rằng nhà ga ấy đã được phá hủy rồi, vì đường thiết lộ Sài Gòn Mỹ Tho đã bị bỏ từ lâu, nên nhà ga biến thành một địa danh. Nó cũng chẳng định đi chợ Bưng, nhưng nó nghe lời chỉ nẻo y như là nó muốn xuống dưới ấy một chuyến.
Ừ, đó, con đường đi chợ Bưng á, ở trước mặt ga Tân Hiệp. Xuống xe ở đó rồi đi bộ hả?
Chứ đâu có xe mà đi, mà có, đi có không được, bị là đường đất mà.
Đi mỏi chân chị Tám?
Hồi đó thì không, bây giờ thì mỏi rồi nha.
Bây giờ chị già rồi, như bà ngoại vậy hả?
Con cù lần cười ngất rồi đính chánh.
Không phải, hồi đó có xe lửa, họ đi buôn bán đồng, đi đường chung với nhau vui, nên không biết mỏi chân. Bây giờ đường vắng, đi ngán dữ lắm, mà có cái này còn ngán hơn nữa kìa.
Cái gì?
Mà.
Chứ nhà, ghê quá à, má trong rừng á hả?
Đâu có, xứ chị không có rừng đâu, chỉ có bưng thôi hà.
Bưng là cái gì?
Là đồng lầy á.
Má ngoài đồng hả?
Ừ, ma ngoài đồng, ma trên gò á, con đường đất đó đi ngang qua một cái gò, gò cao, cho nên ta chôn người chết ở gò, chứ khỏi bị nước ngập á.
Ma nhiều không chị Tám?
Bao nhiêu cái mã, thì bao nhiêu đó ma đó.
Mà có mấy cái mã lận?
Có cả trăm cái lận á.
Chị mẹ ơi!
Đi ngang qua đó rất hừng đông, rất chạng vạng. Nhất là vào giờ đứng bóng á hả, ai cũng phải chạy, và ai cũng bị ma rượt theo sau. Nó rượt nạ hả, tiếng chân của nó mình nghe đùi đùi vậy đó. Qua đúng như tôi đoán, cứ theo lời con cù lần thì chợ bưng chỉ là một cái chợ xếp, 10 giờ đúng là tan chợ. Chợ cất bằng gỗ lợp lá, hai bên chợ leo heo vài tiệm tạp hóa, rồi thì nhà dân. Nhưng con cù lần không ở tại chợ đâu, nhà nó cất trong xóm trong, phải qua ba con rạch mới tới xóm. Thằng Công không đồng ý.
Vậy mà chị nói vui bằng Sài Gòn.
Ừ, vui bằng á.
Em đâu có thấy gì vui đâu.
Em không biết chứ đi chợ vui lắm, mà đi ra cũng vui nữa.
Vui gì cái con khỉ khô á.
Vui chứ, đi chợ hồi 3 giờ khuya nè, đi qua nhà chị em bạn ha, hú họ cái, họ ra dậy đoàn với mình, 9-10 chị, không vui sao được.
Sao phải đi chợ khuya?
Đi chợ ngoài đường lộ, chứ có phải đi chợ bưng đâu à.
Sao lại có chợ bưng mà không chịu đi?
Ở đó thiếu đồ, mỗi tháng phải đi chợ lớn ngoài đường lộ 1 lần. Khuya 2 giờ ha, thức dậy nấu cơm ăn, không vui sao được.
Ăn cơm có gì đâu vui.
Nấu cơm vui lắm, muốn nấu cơm hả, phải nhóm lửa, mà lửa thì vui.
Lửa có gì đâu vui.
Ừ, ở dưới tối hả, nên hễ sáng là vui hả, ở dưới lạnh á, có lửa ấm là vui hả, em mà thấy lửa chiều mưa thử coi.
Lửa chiều mưa làm sao?
Chiều mùa mưa, ai làm ngoài ruộng, hay đi đâu cũng về nhà hết rồi ăn cơm ở nhà bếp, quanh lò lửa, đông đủ cả nhà vui dữ lắm.
Đã ăn cơm mà còn nấu cái gì nữa?
Ừ, ở dưới nhà quê á, người ta luôn luôn nhóm lửa chứ không có để tắt bếp như trên này đâu. Mà hễ lửa có là phải nấu cái gì, thí dụ như là luộc khoai nè. Còn sang mùa bất á, thì lửa ngủ rơm cũng vui lắm.
Lại một thứ lửa nữa, nhưng mà em đâu có thấy gì vui đâu.
Vui lắm chứ, nè ha, gặt rồi á, thì phơi rơm ngoài ruộng, có khi phơi lúa nữa chứ. Phải ngủ ngoài để giữ lúa giữ rơm, gió bất lạnh á. 5-7 chị em đốt rơm lên, vui chơi hò hát, vui dữ lắm á.
Hơ, lửa đâu có vui.
Thằng Công nhất định không công nhận quan điểm của con cụ lần.
Vậy hả? Em không thấy lửa vui hả? Vậy thì nước vui lắm á. Nước làm gì vui?
Thì đâu có làm gì đâu, nó chỉ dâng lên tới thềm là vui, thế như là mình sung túc vậy đó.
Nước ở đâu mà dâng lên tới thềm lận?
Ở ngoài đồng. Bờ nước cũng vui lắm mà nha, em không thấy cây bần mọc dựa rạch lúc chạng vạng tối đâu, đơm đốm nó đậu nghẹt lá cây hết, đậu nhánh cây nữa, rồi nó chớp cháy rồi tắt, buồn dữ lắm.
Buồn sao chị nói vui?
Ừ, buồn mà vui, chị nghe vui mà được buồn.
Chị này điên quá à.
Em không có biết đâu. Phải có nghe giọng con cụ lần nói, mới thấy được lòng thương mến làng mạc của nó. Giọng nói còn quan trọng hơn là lời nói nhiều lắm. Lại còn những lúc im lặng nữa. Ta học nhạc Tây Phương để thấy như sự quan trọng của những chỗ im lặng, thì những lúc con cụ lần im lặng cũng quan trọng lắm. Tôi nghe và hình dung nó đang nhìn xa về làng nó. Thì ra nó chỉ nhớ nhà mà thôi, chứ không có nhớ ốc gạo khi khô gì hết. Nỗi nhớ nhà này được mùa ốc gạo gợi lên, thành rây rứt quá, nó chịu không thấu. Khi nó thấy ốc gạo bán đầy các vỉa hè cho bợm nhậu nhấm rượu, chắc không thể nào nó trở lên đây nữa, sau mùa ốc gạo.
tôi thấy trước rằng tôi sẽ bùi ngùi nhớ nó, nhớ cái vùng quê mà nó tả. Bởi tôi có ở thôn quê, tôi hiểu được nó, và niềm thương nỗi nhớ của nó cũng cùng một loại với niềm thương nhớ của tôi, thuở tôi rời làng lên đây. Con tôi không làm sao mà hiểu được hết, vì chúng nó không biết cái tình nhớ xứ là gì. Đô thị không phải là nơi mà người ta có thể nhớ được, huống chi đô thành Sài Gòn thật kém thơ mộng. Ngày mai, tôi phải cho gia đình ăn ốc gạo một bữa mới được, mặc dầu món ăn ấy rất kém vệ sinh. Con Tám Cù Lừng có thể nhớ nhiều kỷ niệm nữa, do ốc gạo gợi ra, sẽ nói thêm cái gì? Mà tôi thì rất ưa nghe nó thật thà kể lể những chuyện không đâu mà có mình nó với tôi là hiểu thôi.
Trang mạng Bình Quân Lộc xin giới thiệu cùng quý vị truyện ngắn Bớt Đi Một Cái. Là đã 11 giờ khuya, sau khi viếng chợ đêm ngày Tết của Sài Gòn tưng bừng ánh sáng và màu sắc, họ trở về với chợ quận và có cảm giác là đang ở nhà lầu thì phải tuột xuống nhà tranh. Ánh sáng đô thành vẫn thấy rõ rực trên trời đằng hướng nam, và nhìn dần sáng ấy, họ nhớ đến những tà áo muôn màu họ vừa ngắm một giờ trước đây. Giờ đây, màu đen của y phục những người đi sắm Tết từ trong xóm ra, sao mà u buồn lạ. Những gian hàng, phần lớn thắp đèn dầu, sao mà trông nghèo khổ và bệnh hoạn vô cùng. Bây giờ ta phát cái gì cho vui đặng qua đêm chứ? Thạch đề nghị. Thì cũng cứ lăn dưa chứ còn trò gì nữa đâu. Công quyết định. Đó là một bọn con trai 5 người, sống vào thời tiền chiến rất yên ổn ngày xưa, và hưởng rất nhiều thú vui mà vẫn còn thấy thiếu. Hồi sớm tao để ý đến một hàng dưa do một con bé có giường lắm trong nồm, không biết ở xứ nào tới mà có bộ ngây thơ lạ. Ta có lăn dưa thì nên lăn dưa của con bé ấy, và nếu có thể được, lăn luôn nó cho vui trò. Mày nói niết, ban ngày nó có coi hàng, nhưng tối lại thì ông già bà già nó coi chứ còn đâu nó nữa. Ấy, mày mới dốt phong tục, ở chỗ khác dưa tứ xứ về bằng ghe, trên ghe có cả ông già bà già con cái lu bù thay phiên nhau mà coi hàng. Ở chỗ ta không có sông, dưa về bằng xe bò. Xe bò đậu lâu không được, tàu thấy ông già ông đánh xe bò về hồi sớm. Bây giờ bắt thăm coi đứa nào phải đi lăng năm nay đây. Tao cho. Tao? Tao mới phải, 4 năm liền tao chưa lăng lần nào hết. Năm nào mày cũng kiếm cớ thối thác, năm nay lại tham. Tao biết mà, tại có con bé ấy. May là tụi bay chưa có thấy mặt nó đà, mà còn dành như vậy. Nếu bay mà thấy như tao thì... thì tao còn dành dữ hơn tụi bay nữa. Hơn bao giờ hết ta phải rút thăm mới được. Có chừng nó gian lận nha tụi bay ơi. Nó đã thấy con bé rồi thì chết, nó cũng lập mưu mà lăn cho được. Phải kiểm soát cho gắt, kẻo trúng phải lá thăm tráo của thợ mộ công. Bọn họ kéo nhau vào một quán cà phê ở dãy phố, ngó vào một gian hàng ở chỗ đó mà rằng: đó, gian thứ nhì kế gian góc bên trái chợ. Đâu, con bé đâu? Nó ngồi trong tối làm gì thấy được. Trong bất kỳ chợ Tết của nơi nào, cả chợ Tết của Sài Gòn cũng vậy, nếu gian mứt gian rượu sáng sủa sạch sẽ bao nhiêu thì gian hàng dưa bưởi lôi thôi tối tăm bấy nhiêu. Những gian hàng ấy luôn luôn ở cuối chợ và trông giống như những người bà con nghèo ở ngõ hẻm. Trước gian hàng mà không chỉ, họ chỉ thấy một ngọn đèn dầu hôi đang ung khói. Sau ngọn đèn, trên chiếc đệm, dưa chồng chất như kim tự tháp, nền lớn, ngọn nhỏ. Và sau dãy núi dưa, có lẽ con bé đang ngủ gục vì vào giờ này chỉ còn lưa thưa vài khách hàng đi mua nhang, đèn, bánh pháo thôi. Sợ công gian lận, họ quánh tù tì chứ không bắt thăm. Đê được thăm, anh ta nhảy ra liền khỏi tiệm. Lạ, năm ngoái anh bắt thăm trúng, tự cho là xui xẻo, vì đi ăn cắp dưa Tết có ngày phải ăn chỗ trà. Nhưng năm nay anh lại mừng hùi hụi, và cứ tự bảo là giận mình đỏ lắm. Đê bước đi, những bước nhẹ nhõm, lòng thông thả không lo ngại gì hết, vì anh thấy tán gái quê không gì khó cả. Không mấy chốc, anh đã tới trước gian hàng, đặt chân lên đệm và dõng dạc hỏi to: ai bán dưa?
Người chủ gian hàng bưởi bên cạnh là một người đàn bà đứng tuổi, dẹp vách ngăn bằng đệm dòm qua. Bên này thì im lặng lạ lùng, trong bóng tối sau trái núi dưa hấu, đôi mắt như hai hồng ngọc đang nhìn ra ngoài. Trong ánh đèn vàng úa, Đề thoáng thấy một gương mặt không đẹp mà dễ thương, hiền hậu mà không khờ khảo tí nào. Gương mặt ấy đương bình thản nhìn anh ta hơi mỉa mai kiêu ngạo một chút.
Dưa bao nhiêu một chục cô?
Dạ, bán rẻ cho thầy 9 đồng.
Sao lại bán rẻ cho tôi?
Vì có lẽ thầy không biết trả lên trả xuống, em không nỡ nói thắt.
À, con bé quá quắt lắm, nó dùng tiếng không nỡ là khinh mình đây.
Đề nghĩ rồi nói, 9 đồng một chục thì chạy 9 cắt 1 trái, như vậy mà cô bảo là bán rẻ cho tôi, má tôi mua dừa cỡ này 3 cắt 1 cái thôi.
Thầy làm toán chia tài dữ, 9 đồng một chục cơ mà ra 9 cắt 1 cái.
Bây giờ đây đã ngồi xuống, chàng ta rình cô gái để đợi cái phút cô lo ra đặng thi hành kế quỷ, nhưng cô gái vẫn không nhìn đâu khác hơn là người khách hàng nửa đêm.
Thì 10 nếu có đầu là 12 thì 9 cắt 1 trái thì có lẽ là tạm trúng rồi chứ gì.
Nghe câu đó, cô gái không nghiêm trang được nữa, rủ ra mà cười. Đây không thèm để ý, liếc mắt dòm lại sau lưng mình thì thấy bạn hữu đã đưa ra đứng gác từng khoảng cách nhau 6 thước. Cô bé cười hiếp mắt, lắm khi rủ xuống. Tê thừa dịp tốt, lấy tay hất một trái về hướng công người đứng đầu trong sợi dây xích ăn cắp dưa này.
Đây là một bọn trai trẻ, con nhà giàu, chơi trò lăn dưa cho vui vậy thôi, không nghĩ là mình ăn cắp và không thấy ghê tởm khi làm công việc này.
Lăn xong một trái, vậy chắc bụng là bạn hữu đã chuyền mà đưa trái dưa ấy đi xa. Đây là bộ ngạc nhiên hỏi,
sao cô lại cười tôi?
Thầy đi mua dưa mà không biết dưa hấu 10 mấy trái thì lầm chết.
Chớ cô nói 10 mấy trái?
Dưa hấu thì 24 trái.
Dữ vậy hả?
Đây ngạc nhiên thật tình mà nghe con số kỳ dị này.
Lại còn thứ trái cây 16 trái, chục trầu thì chỉ có 2 lá thôi. Ấy, chục của ta nó rắc rối lắm.
Cô bé nói thêm, trời ơi, té ra tôi còn non, cũng may là đi mua dưa thôi, chứ đi coi vợ mà khờ khạo như vậy thì lầm chết, đúng y như cô vừa nói.
Không sao, thầy đừng lo, một cô gái 20 tuổi thì vẫn 20 tuổi, vì tuổi tác không có 16, 24 mà lo.
Nếu có 24 thì tôi đoán là cô chưa đủ 10, có phải không cô?
Cái đó là việc khác, không ăn thua đến vụ mua dưa.
Đề một lần nữa nhận ra gái quê dạng nói cà rỡn hơn gái chợ trong dịp trêu ghẹo của con trai. Họ bộc lộ hơn gái chợ, lắm khi rất trây trớt, và có lẽ nhờ thế họ không bị quốc khí và ít sa ngã. Bây giờ đề đã lăn đến trái thứ 5, mấy anh kia bắt dưa dính như thủ môn giỏi bắt banh, và đưa dưa đi tài tình như trên bãi cỏ, cắt cầu tướng dao nhỏ. Cô bé mãn cà rỡn mà không thấy gì hết. Đây làm bộ lập nghiêm vì thấy cô gái cũng là tay bản lãnh, tán láo không được. Anh hỏi qua về quê quán, gia đạo cô gái, hẹn gặp nhau năm tới và tiếc phải chia tay.
Năm tới có lẽ ba em sẽ đi chợ khác, cái nghề dưa này không thể nào bán mãi một chợ được, mỗi năm phải tiên đoán coi chợ nào ít người bán mà giàu, rủi đụng đầu với nhau nhiều thì nguy.
Đề cũng hơi buồn người, đứng dậy nói, rất tiếc không mua giúp cô được, vì tôi ngỡ 10 trái nên thiếu tiền.
Không hề gì, thầy lấy chơi 5 trái thì trả tiền 5 trái là xong.
Đề bụng rủng tay chân muốn té quỵ xuống. Không phải vì anh ta sợ tốn tiền, cũng không phải sợ tội ăn cắp, nhưng bị một cô gái như thế lột mặt nạ một cách bình tĩnh như vậy khiến cho anh ta kinh khủng không biết ngần nào. Anh ấp úng,
tôi thử xem cô có lanh mắt không.
Em vẫn biết thầy thử nên em cố lơ đãng cho vui trò vậy mà.
À, nó khéo lắm con bé này, thế mới chết.
Dạ, tôi thấy cần phải lễ phép.
Dạ, bây giờ cô tính bao nhiêu cô?
Dạ, dư mua tính giá khác, còn dư lăng thử thì cứ một đồng một cái, lấy rẻ thôi.
Con bé mắc dịch, Lê rủa thầm, nhưng nếu nó đòi 10 đồng một trái, mình cũng phải trả chứ dám nói gì.
Khi đê theo kịp bạn hữu, anh ta mặc bí xị và làm thinh mãi, không quả theo họ mà reo đắc thắng.
Sao? Có nước mẹ gì không mà có bộ sò thế?
Tạo hỏi.
Có nước con thì có, chứ nước mẹ gì?
Công ngắt, chặn lại nói.
Các anh à, bọn bán dưa họ biết cái ngón của mình nên đề phòng dữ. Cứ mỗi một năm ta làm kém năm rồi một hai trái,
mỗi năm bớt đi một trái dưa cũng chưa nguy. Tôi sợ năm nay phải bớt đi một người trong bọn ta.
Đề thằng,
anh định bỏ chúng tôi đi lăn con bé à?
Không lăn nó, mà chính tôi tự lăn vào nó đấy.
Quý mẹ ơi, một cậu trong bọn mình si tình rồi đây bây ơi.
Không si tình sao được các anh, phải chi các anh có bị đánh như tôi. Nó vừa đánh vừa vốt ngực thì mới biết.
Nó đánh bằng chỗ chà hay bằng gì?
Bằng cái đòn tinh khôn mà rất dễ thương của nó.
Cô Hời Bán Thuốc, trích từ tập truyện Sông Rạn Hồng.
Ở phòng lao động ai cũng biết thầy Sông, không phải vì thầy ta đẹp trai hay có quyền thế hay chi chi đó nữa, mà chỉ vì thầy ta chưa vợ. Ờ, ta 29 tuổi rồi, có công ăn việc làm, lại có nhà nền nếp và khá giả, mà mãi gần nửa đời người vẫn độc thân cũng là một việc hiếm có đó chứ. Dân Sài Gòn tuy thờ ơ với nhau, đèn ai chỉ sáng nhà nấy thôi, chứ gia đạo ai làm sao người ngoài cũng biết cả. Trước hết có những chị bếp hàng xóm dòm dõi nhà mình, họ tò mò như nhà mình là một cái thùng đựng con gì trong đó. Chị bếp nhà mình mà có việc ra ngoài là họ chụp ngay để điều tra bên trong mấy người đi chợ bao nhiêu, vân vân. Điều tra xong họ về báo cáo phúc trình lại với các chủ nhà trong xóm. Các chủ nhà làm bộ không ưa nghe chuyện thiên hạ, nhưng tay thiêu khăn, tai lại để ý lắng nghe những bí mật mà họ rất thích biết. Người con trai già mà có vợ thì quá ra là một người đàn ông tầm thường, nhưng nếu hắn còn độc thân thì à, lạ lắm thay, người ta đánh dấu hỏi lăng xăng, người ta hồ nghi đủ thứ, người ta lập giả thuyết lu bù. Các bà, các cô, có em, có cháu gái chưa chồng rất chú ý đến con người đó, còn nói gì đến các cô em, cô cháu này thì băn khoăn đặc biệt về cái anh chàng kỳ dị ấy. Vì vậy, họ biết thầy Sanh, mà biết rất rõ, anh chàng không đẹp trai lắm, cũng không xấu, không ngáo, nhưng vẫn không phải là tài liều lỏng. Chàng ta là công chức, tức là địa vị rất vững, cha mẹ còn đủ, một người chị chưa chồng và một em gái còn bé. Cho đến tư tưởng của thầy mà họ cũng biết được, thì quả là cái tài tinh thám của dân Sài Gòn đã khá cao vậy. Cả nhà đều sốt ruột cho cảnh độc thân của thầy ta lắm. Ông cha bà mẹ thì rất thèm ẵm cháu nội. Cô chị thì vì có hiếu nên chưa lấy chồng, sợ cha mẹ không ai phụng dưỡng. Một hôm, nhọc quá vì nội trợ, cô chị hỏi. Chị hỏi thật em, tại làm sao mà em không chịu lo bề gia thất?
Con gái đời bây giờ làm em chán quá.
Em đừng có vừa đũa cả nắm mà tội nghiệp người ta, cũng có người dày người khác, như chị đây, không phải khuê mồn bất xuất mà có hư hẹn gì đâu.
Em không nói về mặt hạnh kiểm đâu,
chứ em chán họ chỗ nào. Trời, con gái bây giờ đẹp hơn con gái ngày xưa nhiều lắm chứ.
Lành vậy, em chán là chán về tâm hồn họ kia. Không có cô nào đủ thông minh để nói chuyện cho mình ưa nghe cả. Cô thì nói toàn chuyện si nê, cô khác lại không ngớt lải nhải về du lịch. Phần đông bắt mình cứ nghe chuyện cải lương và học xoàn.
Chứ em muốn họ nói chuyện gì?
Thì chuyện mưa, chuyện nắng, hoặc không cần chuyện gì mà nói làm sao cho người ta ưa nghe kìa.
chứ hành tội người ta phải nghe mãi, chuyện mình thích thì kém thông minh quá. Ồ, em cứ vợ về để cả ngày hai đứa bay trò chuyện mãi với nhau à. Chỉ sợ rồi bay không có lấy một phút để mà đàm đạo đó. Càng ít ngày giờ càng cần nói cho hay. Đã hiếm dịp nói, mà nói toàn chuyện cơm nếp có suy khổ lắm. Ý kiến về con gái ấy, cố nhiên cũng được bên ngoài biết. Con gái hàng xóm nghe được, giận thầy sành lắm. Cũng may cho thầy là không có chứng cớ, chứ nếu có, họ dám níu thầy ta mà cự lắm. Con gái bây giờ mà... Thầy sành, trước kia có bạn gái rất nhiều, bây giờ thì không còn giao thiệp với phụ nữ nào nữa cả. Thầy ta chán họ. Họ giận thầy ta, họ chỉ giận thôi, chứ không ghét, và biết đâu lại không có người yêu thầy. Ngày bốn bận đi về, còn chú Nhật thì thầy dạo phố một mình ơn. Đó là một người con trai rất tò mò, nhiều kẻ hay vỗ ngực tự xưng là thổ công Sài Gòn, nhưng chưa chắc đã biết Sài Gòn bằng thầy ấy. Có ai biết ở đường 20 có cái gì lạ nè, cái gì đáng chú ý, đáng nói đến giữa cảnh phồn hoa của đô thành này? Không ai biết. Cô nhiên rồi. Các ông thổ công ơi, các ông thổ công chỗ nào đó vậy? Nè, nghe thầy xanh chỉ đây. Trên đường 20, có người biến trụ rào bệnh viện bình dân ra một cây da trước miễu. Thành ra dưới chân trụ xi măng ấy, thiên hạ đem chất đóng, nào là ông táo, bình vôi cao ngồn ngộn. Dĩa hè bỗng trở thành nơi tụ tập cô hồn, như các chùa hư miếu nát ở thôn quê. Sáng chủ nhật nào, thầy sanh cũng ra chợ Bến Thành, rồi bắt từ đó mà đi nữa. Đi đâu? Tùy hứng. Nhưng đi đâu cũng vẫn đi bộ, để mà xem xét. Hôm ấy, noi theo đường Phạm Ngũ Lão mà ra Bồn Binh, chàng gặp một bọn người thiểu số ngồi sát vách thành đệ pô xe lửa. Đó là những người khách quen mắt, nếu không quen mặt, mỗi năm đến Sài Gòn độ 3-4 kỳ. Họ là người Hời, gốc Ninh Thuận, Bình Thuận, vào đây để bán thuốc và bán những món nữ trang bằng mây đan nhuộm màu. Thấy ai đi ngang, họ cũng gọi giật ngược, rồi lấy ra khoe, nào là rễ cây trị nhức mỏi, nào là thuốc cao trị tức, nào là trăm ngàn thứ lá khô gì đó. Không, bọn người này đã bị sanh quan sát từ lâu rồi, và nhiều lắm rồi, họ không còn quyến rũ chàng được nữa. Chàng nhìn sơ một lượt rồi quay mặt rảo bước. Bỗng một giọng nặng nặng kêu, chú Tám ơi, múa thuộc. Tiếng kêu ở cách xa đám kia đến hơn 10 thước, chàng để ý ngay, vì đó là giọng con gái. Tuy là giọng nặng của tất cả các thứ người sơn cước, nhưng chàng vẫn phân biệt được là tiếng gái thơ, vì vẫn có điệu trong trẻo trong cái nặng nặng ấy. Trai thích gái là thường, mà sanh để tâm tới tiếng gọi, cũng bởi người gọi đó sao mà ở lẻ loi một mình, chứ không chùm nhùm với nhau như bọn kia. Chàng dây mặt vào vách thành, rồi đứng khựng lại như bị trời trồng. Ờ, lạ quá, lạ quá. Chàng lẩm bẩm. Cô gái Hời lẻ loi ấy sao mà trắng lạ, trắng hơn cả nhiều cô gái Sài Gòn nữa. Nước da ấy nổi bật lên màu đen quyền của bộ y phục Hời, và khởi sắc thêm nhờ lưu bù những dòng tiền bằng mây nhuộm màu mà cô gái đeo ở tay và ở cổ. Cô Hời nhìn chàng, vừa mỉm cười vừa mời, múa thuộc chú. Sanh vui tươi lên, bước sấn tới nói, cho bằng chú tôi không mua.
Cho kiểu bằng gì ạ?
Cho bằng anh.
Không quen, không kêu bằng ẩn.
Thì thôi vậy. Sanh làm bộ toan bỏ đi, thì cô gái hỏi,
thứ bằng thầy được không?
Con bé này quỷ quái lắm đây, nó biết nhượng bộ để níu khách, mà chỉ nhượng vừa đủ thôi, không chịu lỗ lã. Cũng tạm được. Chàng đáp, nào, cô bán thuốc gì đâu? Có thuốc cảm không?
Không hiểu.
Thuốc cúm ấy mà. Sanh muốn chơi chữ để ghẹo cô gái, nhưng cô ta không hiểu bệnh cảm, thành ra chàng phải dịch ra là cúm, không còn chơi chữ được nữa.
Thuốc cúm hả? Ở ngoài tối cũng khỏi uống thuộc. Người ảnh nám ho dày trùng tối hay cúm thì cũng lễ và đọc thần chú là hết ngay.
Thần chú làm sao?
Đọc như vậy. Chấm lại ông cụm bà có, ông ở xứ Nghệ, ông mò vào đấy, có thiên xin hưởng của anh này, giúp cho thiện chủ khỏi ngáy tức thị. Sang nghe câu thần chú thì cười ngất, rồi hỏi nữa, còn thuốc gì khác?
Rú bù thử, thuốc tực, thuốc nhức, thuốc sột rẻ, thuốc trí nọc rẳng.
Kể mỗi thứ thuốc là cô gái trình lên một cái quảng mây đựng đầy rễ sắc khúc và lá cây khô, không thèm để ý tới lời khoe hàng. Sanh lại hỏi, cô ở đâu mà vào đây bán thuốc?
Tôi ở Rải Hài.
Rải Hài là ở đâu?
Ở Phan Rang, đi sâu vô rừng.
Sao còn trẻ quá cô em lại phải lặn lội như vậy? Xem đám người kia, họ toàn là đàn bà đứng tuổi không mà thôi.
Cha mẹ chết hết rồi.
Tội nghiệp dữ không? Còn chồng cô sao không nuôi cô?
Tôi giả chồng.
Sân ngạc nhiên hết sức. Cô gái chỉ độ 18 tuổi thôi, sao lại quá chồng được?
Giá chồng.
Chàng hỏi dặn lại, thế thì cô em lấy chồng được mấy năm rồi? Cô gái cười như chim líu lo, rồi cười ngắt nga ngắt ngưỡng dây lâu mới đáp được.
Giả chồng là giống cha y mà.
Sân kinh ngạc quá lẽ, cô gái hơi này nói tiếng Việt chưa sạch giọng nặng, mà đã biết nói lái rồi, và câu nói lái ấy lại ám chỉ đến một việc mà chỉ người thông minh và có học sử địa mới hiểu được. Theo sử, thì nước Chiêm Thành do một ông hoàng Ấn Độ đi phiêu lưu, dẫn theo một đoàn tàu với mấy ngàn thủy thủ, đến đó khai hóa cho dân bản xứ và lập quốc cho họ. Mấy ngàn người phiêu lưu này lấy vợ bản xứ và lần lần dân ở đó bị lai giống cả. Nên ngày nay, người Hời quả thật có những nét Ấn Độ trên gương mặt của họ. Cô gái tự đùa dân tộc mình một cách tài tình và cũng để đánh trống lãng một cách tài tình. Xin hỏi đoan hỏi đen cho biết cô ta đã có chồng chưa, nhưng rốt cuộc vẫn không biết gì.
Giống cha thì càng đẹp chứ làm sao, thì chồng nó càng cưng, khỏi phải lặn lội xa xôi.
Sanh thành thật mà nói như vậy, nét Ấn Độ trên vẻ mặt người đàn bà giúp người này có một vẻ dữ tợn bí mật, không dễ yêu nhưng dễ mê và dễ bị rù quến. Và quả cô gái Hời trắng trẻo này hao hao giống một cô gái Ấn Độ lai Việt ba bốn đời. Lần này cô bán thuốc rừng mới chịu nói thật,
tôi chưa có chồng.
Vậy à, cô em có muốn ở luôn Sài Gòn không?
Sài Gòn làm gì có rể thuộc để đau mà bạn, ở đây lấy gì ăn?
Cần gì bán thuốc, cô em lấy chồng Sài Gòn là khỏi bán gì hết.
Lấy chồng Anh Nam được à, họ có thèm mình đâu.
Sao lại không thèm?
Lúc lấy chồng chứ được, chứ sống làm sao?
Tôi nuôi cô em cũng như nuôi một bạn gái gặp lúc túng cùng vậy mà. Cô gái cúi xuống đăm đăm suy tính rất lâu. Đoạn thò tay vào cái vỏ mây lấy ra một con dao rừng sáng quắc. Con dao giống hệt cái mác mà nhỏ và rất ngắn, lưỡi trong chừng bén ngót như lưỡi đoạn kiếm. Dựng đứng con dao cán trống lên vỉa hè, cô ta hỏi,
thầy liệu chặt nó cho tôi được trọn không?
Sao lại không?
Tôi muốn thầy thề.
Ừ thì thề. Sinh cười hì hì, không tin giữ bắt lời thề bao nhiêu. Cô gái bỗng nghiêm nghị ra, nhìn trừng trừng vào khoảng không, rồi nói,
hôm nay tôi bỏ rừng mẹ của tôi, ở đấy luôn với một người bạn vì tính lợi người ấy. Nếu người bạn đó mà gạt gẫm hoặc bỏ tôi nửa chừng, thì lười giáo đẫm máu con vật đầu tiên tôi giết trong đời sẽ cắm vào ngực thẳng để trả thù giùm tôi sự phản bội quê rừng của tôi.
Sanh rợn người lên. Chàng ngỡ con bé bắt chàng thề, và chàng sẽ thề bậy ông dặn họng bà bé cổ gì đó. Cái này chính nó lại nguyền, mà nguyền cái việc nó làm được mới ghê cho chứ. Chàng lại rùng mình mà nhìn cặp mắt xa xăm của cô ta, hình như tất cả cái mang dại của rừng rú u linh hiện về đó, mộc mạc, chân thành, nhưng hung dữ kỳ lạ, quyết không dung tha một phản bội nào cả. Nhưng nghĩ kỹ, chàng cười thầm, chế nhạo cô gái rừng.
Được cô em à, nửa chừng ta đi quất người chuối, rồi cô em mới đâm ai?
Nghĩ xong, chàng rủ cô gái. Thôi ta đi nè. Cô gái tươi cười trở lại hỏi, đi đâu?
Cô em đừng ăn nói như vậy nữa, không đẹp. Cô em phải hỏi, ta đi đâu hả anh, để nghe cho em tai. À, cô em không được nói tôi nữa, mà phải xưng em mới được. Cũng không được dùng danh từ Anh Nam, mà phải nói Việt Nam.
Vậy à, hờ ảnh. Sâm cười ngất mà rằng, hãy nói vậy à, thì phải thôi, chứ không nói hở anh nữa.
Trời, rắc rối khó khăn quá, khó còn hơn là quả các sơn khí trên núi ở ngoài sự em.
Sân mề chết đi, chẳng biết gái rất nhiều, nên đâm ra chán lối ăn nói của họ. Nay quen với một cô gái hời, biết nói đùa có duyên như là giá chồng giống cà, biết so sánh lạ lùng như là khó hơn qua khe núi, biết nói bập bẹ tiếng Việt thì mới lạ và thú vị biết bao. Chàng cúi xuống xách giỏ cho người bạn mới rồi nói, ta đi mua sắm vài thứ rồi về nhà.
Nhà anh ở xa không?
Không xa.
Cờ hủ một tiếng thì nghe hay không?
Sần mề quýnh lên, sức muốn hôn đại của hời một cái.
À, con bé ăn nói mới ngộ nghĩnh chứ, hú một tiếng, nó nói y như là còn ở trong rừng.
Chàng kêu một chiếc xích lô máy, rồi chỉ xuống chợ quần áo cũ. Cảnh tượng thật là kỳ lạ hết sức, khiến khách qua đường ai cũng quay đầu lại nhìn. Một chàng trai ăn mặc âu phục lịch sự, ngồi kề một cô sơn nữ cổ đầy vòng mây. Có người đoán là đôi vợ chồng rủ nhau đi chụp ảnh, mà chị vợ thì trá hình như vậy cho lạ mắt. Chàng hỏi bạn, em đi xe có thích không?
Cô hơi cười và nói, thích lắm, phúi lắm lắm. Ở lại hai chỉ có một con đường mòn trong rừng, đi chỉ bằng xe bò rất chậm.
À, em tên gì?
Em tên Chế Bọng Nga.
Sao ngạc nhiên? Sao lại Chế Bọng Nga? Trùng tên với mà ông vừa hời.
Thiệt không?
Chàng gặn hỏi.
Tên cha mẹ em đặt rã rã làm sao được hờ anh.
Giỏi, em dùng tiếng hở anh lần này trúng là. Vừa khen bạn, chàng vừa suy nghĩ kỹ về cái tên ấy. Tên Chế Bồng Nga có vẻ con gái quá. Ông vua kia đặt tên như thế là bậy. Cô con gái này mang tên đó là hợp lắm. Anh muốn cho em sửa tên lại một chút cho cái vẻ Việt Nam được không?
Được hở anh.
Sân cười ngất, cứ hở anh mãi. Không phải lúc nào cũng hở anh nghe chưa em.
Anh nói rằng gọi như vậy là dịu là êm.
Tùy theo câu chứ. Tuy rầy bạn, song chàng thích mê cái lối nói xài ấy. Nghe sao mà dễ thương lạ. Và từ đây hãy Nga nói câu gì chàng cũng lắng tai nghe và đều ưa nghe cả. Và nàng càng nói sai, chàng càng mê. Xe tới chợ quần áo cũ, Sân mua cho bạn hai cái áo bà ba, hai áo lỡ, nhiều quần và một chiếc áo dài. Chàng định sẽ đưa nó đi may thêm ở tiệm, nên chỉ mua ít thôi, cho nó có mà mặc đỡ mấy ngày đầu. Mua xong, lại kêu taxi quanh co dạo phố, cho Nga xem Sài Gòn chơi. Trên xe, Sân tiếp lại câu chuyện bỏ dở khi nãy. Này, anh muốn sửa tên em lại là Lê Thị Nga được không?
Lê Thị Nga là làm sao?
Sân xí gạt, thì cũng y như Chế Bằng Nga vậy. Tiếng Việt Lê tức là Chế trong tiếng hời đó.
Thì anh
đi dạo xong, họ dông tuốt xuống chợ cũ ăn cơm. Vào tiệm vừa ngồi xong, Sân giật nảy mình, một người cảnh sát đứng ngoài lề đường ngó vào lâu lắm. Ừ, chàng nghĩ, nếu họ nói mình dụ dỗ gái tơ thì làm sao? Khổ quá, nếu nó ăn mặc ta thì không ai để ý, đằng này cái bộ đồ hời của nó như đâm vào mắt người ta thì có chết hay không? Hay là thấy chướng mắt, người cảnh sát ấy nghi nó là gái ăn chơi nên ăn mặc ba lăng nhăng, xét giấy nó thì mình khổ lắm. Bữa ăn không ngon vì lo lắng trên, mà cũng vì bận tính kế về nơi ăn chốn ở của Nga và chàng. Kế hoạch của chàng là như vậy. Hiện nay trong ruột xóm Sáu Lèo có một căn nhà lá muốn sang, chỉ 2.000 thôi, một tháng tiền nhà 250. Chàng sẽ dối cha mẹ là xin phép nghỉ hơn 9 ngày để đi Đà Lạt. Thế là ở với bạn được có tháng, rồi hết hạn 29 ngày đó sẽ tính kế cáp. Sau bữa trưa chủ nhật đó, Sân mua sắm đã đủ 2 chiếc giường, 1 cái tủ nhỏ, 1 cái bàn con, vài chiếc ghế, 1 cái lu. Cơm nước thì đặt họ sách, một phần ăn 900, vì có hơi nào biết sao nấu gì. 4 giờ chiều là xong cả, đôi bạn vui quá xá. Sân dậy Nga.
Cái bàn.
Nga lặp lại.
Cái bàn.
Tủ kiến.
Tủ kiện.
Rồi cả hai ngã ra mà cười muốn lộn ruột lộn gan. Sân nói, mấy tiếng ấy chưa khó bao nhiêu, những tiếng trừu tượng chỉ việc vô hình mới là điên đầu. Thí dụ câu sau đây: anh sanh ơi, lòng em như một sáng xuân, em nguyện dâng hết cho anh, và em thề yêu anh đến bạc đầu.
Đâu, em nói lại nghe coi.
Có vậy nghĩa là gì?
Không cần học nghĩa, nói cho tôi cái đã rồi hãy hay.
Nga học năm lần là thuộc hết. Sanh dặn: hễ anh đi đâu về là em chạy lại anh mà nói câu đó, nghe chưa? Bây giờ thì nói cái này dễ hơn: em yêu anh lắm.
Em yêu anh lắm.
Em muốn áo đẹp.
Em muốn áo đẹp.
Sanh nhìn lại Nga, lại nhớ đến việc may áo. Chàng bảo: đâu em ra đứng ngay trước mặt anh cho anh xem. Nga ngoan ngoãn vâng lời. Thân thể nàng cũng khá coi, nhưng mặc áo may ở tiệm nào vừa dặn hơn, chắc là sẽ đẹp thêm. Mặt mày nàng cũng khá yêu kiều, nhưng quả thật không đẹp. Cô gái hời trong y phục hời, chàng thấy đẹp quá, vì người hời được thế là đẹp hẳn đi rồi. Nhưng bây giờ nàng là gái Việt, mà gái Việt chỉ đến mức độ đó, chứ phải là mỹ nhân. Dầu sao, chàng vẫn mê, mê cách ăn nói ngộ nghĩnh của Nga, mê cách tâm hồn kỳ lạ còn giấu kín trong kia mà chàng quyết tâm sẽ khám phá. Ăn cơm chiều xong, nói bậy bạ, nói lu bù thứ một hồi là đúng 9 giờ đêm. Sanh cầm tay bạn dẫn Nga vào buồng, vừa đi vừa nói: đi ngủ đi thôi, khuya rồi. Ở Rai Hải em đi ngủ mấy giờ?
Lục chiếm bay về nội.
Nghe nói ngộ nghĩnh, Sanh yêu bạn quá, ôm Nga mà hôn lên trán một cái. Nga thả trôi, không cưỡng một chút nào. Khi hai người đến giường, Sanh ngồi xuống trước và kéo bạn theo. Nga bỉnh đứng lại và nói: anh phải ngủ ở ngoài chứ.
Sao lạ vậy?
Có phải vợ chồng đậu mà ngủ chung? Sanh cười hề hề, ôm đại cô gái hời mà kéo xuống giường. Cô ta dùng một cái rất mạnh vượt ra được, rồi trong nháy mắt gói tay hất gối, lấy dưới ấy ra con dao thề khi sáng. Nàng hầm hầm nét mặt, cầm con dao thủ thế và nói:
đạo dạo và phong tục sự tối không cho phép như vậy. Nếu anh còn làm như thế nữa thì anh phải chết, hoặc nếu anh giỏi hơn tôi thì tôi chết. Đằng nào anh cũng không phạm tội tôi được.
Sanh như thấy tất cả mang rợ của rừng thiên lại hiện về nơi đôi mắt Nga. Đây là sự cả quyết của một tâm hồn chất phát, trung kiên với lời hứa của mình và tin tưởng hết lòng nơi lời hứa kẻ khác. Chàng đứng lên bẽn lẽn và nói: anh xin lỗi em. Ra tới ngoài chàng thở dài: thì ra lỗ quá, mình nào có về phong tục nó nghiêm khắc như vậy, ngỡ dụ dỗ nó để qua đường, nào về chỉ tốn tiền toi. Mình nào có dư cơm dư tiền gì để nuôi một cô gái rừng, rồi còn phải gả cô ta lấy chồng nữa. Và sao nó lại nói được nhiều câu tiếng Việt khó đến thế kia? Sanh ngồi nhìn ngọn đèn dầu, hối hận cho ác ý của mình, rồi bối rối cho nẻo ra của tình thế. Chàng ngồi đó không rõ bao lâu nữa, nhưng nghe chừng đã khuya lắm. Bỗng chàng cảm giác một sự đụng chạm nhẹ trên vai, dây lại thì thấy Nga đứng đó, bàn tay nhỏ xíu đặt trên vai chàng.
Anh có giận em không?
Nga hỏi.
Không, thiệt tình không, tại anh quấy mà, nhưng thấy em bằng lòng anh nắm tay, bằng lòng anh hôn nên anh ngỡ.
Đó là những cái nhỏ nhỏ không hề gì, phả lại em cũng yêu anh, em yêu anh lắm.
Mà phải là vợ chồng kia mới được nằm chung.
Rồi nàng ôm đầu Sanh hôn lên tóc bạn.
Thôi anh đi ngủ đi.
Nàng nhỏ nhẹ nói và kéo Sanh lại giường của chàng. Sanh tuy thế vẫn chưa tuyệt vọng. Kinh nghiệm về đàn bà cho chàng biết rằng bền chí là thành công. Huống hồ gì Nga lại yêu chàng thì tạo giáo, lễ nghi, phong tục nào mà mạnh cho bằng sự kêu gọi của xác thịt. Ngày hôm sau, chàng đưa bạn đi xem sở thú. Nga chỉ thích bồn bông và bãi cỏ thôi, còn thú thì nàng chê. Nàng nói:
anh mà thấy cọp trong rừng
khi cái mình vàng rằn đen của nó rẻ đàm lá xanh mà lọ ra thì mới đẹp. Cọp ở ngoài em quay rất oai, còn cọp ở đây sao mà như trò trong chuồng.
Chiều ra bến tàu thì Nga thích mê, nàng chưa bao giờ thấy nước trừ cái chuyến đầu đi xe lửa vào Sài Gòn. Ăn kem Nga rất ưa, và mỗi lần Nga khen cái gì là sanh hy vọng thêm một lần, tình nàng sẽ nở lớn và sự cắn câu thú đô thành sẽ sâu thêm. Thì ngày kia đêm nào đôi bạn cũng trò chuyện tới khuya, thỉnh thoảng Nga hát sắp nghe những bài hát gì điệu nhạc thì buồn như nhớ Nhung vạn kỷ. Chàng chẳng hiểu gì ráo, nhưng đinh ninh rằng đó là tiếng khóc dân hời, nhớ tiếc quê cha đất tổ mà họ phải bỏ đi trước sự nam tiến mãnh liệt của người mình. Nếu tìm bạn để trò chuyện thì sanh đã mãn nguyện rồi. Nga không bị riêng một thứ gì ám ảnh để cứ bắt người đối thoại nghe mãi thứ đó. Hơn thế, những điều nàng nói lại mới lạ đối với chàng, luôn luôn thay đổi. Hôm nay chuyện ma rừng, hôm sau chuyện phù thủy, bữa kia là chuyện rắn to, chuyện hoa lá ăn thịt thú rừng, vân vân. Nhưng người con trai này không định cưới cô gái Sơn Cước làm vợ, và vốn bị xác thực xúi dục, nên ác ý buổi đầu vẫn lẻo đẻo theo chàng. Họ sống chung được nửa tháng rồi, cô gái hời thì học tiếng Việt rất tiếng, nhưng sự thành công tình ái của người trai Việt không đi đến đâu cả. Lại chết một cái là cô gái Sơn Lâm ấy hồn nhiên, thẳng thắn một cách lạ. Cô yêu chàng thì cô cứ để cho chàng ôm trong tay, thầy áo cô cũng chẳng cần che giấu như người văn minh. Như thế tính làm sao đây với sự quyến rũ? Có lúc sanh định bỏ trôi tất cả, hôm nào đó đi dạo một mình rồi đi luôn, cho con bé trợt mở bò chơi. Nhưng tánh tham khiến chàng tiếc, không phải tiếc vốn đã bỏ ra, mà tiếc một người con gái dễ thương. Một hôm, chàng nói với Nga, hay là để anh cưới em làm vợ? Phải, em cũng định hỏi anh, có ta làm sao mà anh nội yêu em lắm mà lại không cưới em, phong tục sự này kỳ quá. Nói yếu mà chỉ muốn việc khác thôi. Thì anh cưới em đây.
Chừng nào cưới?
Mai cưới.
Được.
Làm sao mau quả như vậy chứ được. Em biết rồi mà. Em đã rõ phong tục ở đây. Cưới vợ lâu lạc lắm, phải đi hỏi đi lễ rồi mới cưới. Mau lắm cũng cả tháng.
Ai nói với em như vậy?
Mấy chị đàn bà ở hai bên đây họ nói, em hỏi họ hôm trước.
Trời, anh cấm em chơi với họ mà.
Em chỉ hỏi có bấy nhiêu đó thôi chứ có chơi với họ đâu. Số là em ngờ cưới vợ khó lắm nên anh không cưới em mới hỏi cho biết cách thực.
Họ xí gạt em đó, cứ vợ là như thế này, anh với em rủ nhau đi ăn nhà hàng, rồi về nhà thề với nhau, rồi ở chung với nhau một ngày là thành vợ chồng.
Lêu lêu mặt cỡ, không biết ai xỉ gạt ai đã.
Cả hai cười xòa, rồi sanh hôn bạn một cái, đoạn bảo. Đầu đem kể chuyện đường rừng nào hay cho anh nghe thử xem.
Hay thì thiếu chi chuyện hay, nhưng để em kể một chuyện không hay lắm mà có liên hệ đến em cho anh nghe.
Năm đó cha em dẫn em lên nguồn.
Nguồn gì?
Nguồn là sóng, nhưng ngoài ấy không cử có sóng mới gọi là nguồn. Hãy đi sâu lên rừng già là họ nổi lên nguồn.
Lên nguồn làm gì?
Đi buôn mỏi. Ba em đi bán muối, đổi lấy ngà voi và trầm đem về bán lại cho Việt Nam.
Ừ, năm đó cha em dẫn em lên nguồn, không biết xích mích với người trên ấy làm sao mà họ diệt ba em. Em chạy vụt được, thì nói cho đúng, họ không dẫn em nên để em chạy. Em băng rừng 8 ngày, đêm ngủ trên cây, ăn toàn trái rừng và uống nước suối, qua nhiều khe núi lạnh mình. Khe sâu thăm thẳm dưới ấy mà chỉ có một thân cây leo bò bật ngang qua khe, phải ôm cây ấy mà qua. Còn đổ nửa ngay đường nữa thì tới đồng bằng, thì em gặp một gò mồi, một con cọp mẹ đang cho con bú sau gò mồi đó. Em không biết, đi chờ tới, nó nghe đặng giật mình, ngỡ con đặt con nó nhảy ra chụp em. Em té quỵ xuống vì quá sợ, nên nó chụp hụt chỉ trúng chân thôi.
mấy sao có mấy người thợ rừng Việt Nam nghe la họ chạy đến cứu em. Bây giờ còn thẻo đây.
Nàng nói rồi biến ống quần lên cho sẵn thấy cái thẻo khá dài nơi chân. Người con trai ngắm cảnh đó một giây rồi thú tính bỗng thức tỉnh. Chàng ôm lấy bạn, nhưng lần này sơn nữ nhìn thấy đôi mắt đầy tia máu của sanh thì chợt hiểu, nên kinh sợ dùng ra mà chạy.
Sanh rượt theo nàng bén gót và cố sức vượt qua khỏi cô gái để ngăn nàng lấy khí giới.
Bị ngăn cản, Nga toan đánh tháo lui nhưng không được. Sanh đã chụp được nàng rồi, và hai cánh tay cứng rắn của chàng như hai gọng kềm không cho Nga cự quậy nữa.
Vốn thấp hơn, sơn nữ dùng đầu đánh hất lên trúng cằm Sanh nghe một cái cột. Nhưng chàng trai vẫn không nào núng. Nga nhảy dựng lên để đánh bồi thêm, liên tiếp mấy bận, mà Sanh ngước tránh được cả.
Từ lúc anh chàng lo ngước tránh, Nga chuyển hết thần lực dùng ra.
Sanh bị sút tay và thấy con mồi sút thoát. Chàng giật mạnh cho nàng ngã xuống, chàng hú hồn mà chỉ thấy bạn ngã xuống giường thôi. Lúc giật Nga, chàng chỉ lo giật cho được, quên nguy hiểm. Giật xong, lại sợ Nga ngã mạnh quá xuống đất, rủi chết chăng.
Nhưng may quá.
Sanh nhào lại thì bị Nga tống một đạp gần té ngửa. Chàng nhào tới nữa, lần này thủ thế nên bắt được chân của cô gái.
Còn một giò, sơn nữ vẫn đạp lung tung. Chỉ còn một tay khó lòng mà bắt chân kia được. Sanh bất động, thở dốc, vừa thở vừa tránh những cái đạp liên tiếp. Dây lâu chàng liều mạng, chịu đựng và sát bừa vào.
Nga đạp được mấy cái thì Sanh đã tới sát quá, chân co vào được mà tống ra không xa, nên không còn hiệu quả nữa.
Bây giờ tóc Sanh đã rơi xuống che khuất hết trán chàng. Mặt chàng dữ tợn một cách lạ kỳ, không giữ gì giận, muốn hạ địch thủ, mà vì dục vọng đã biến chàng thành một con thú thèm thuồng.
Nga đã đoán trước chiến lược của kẻ bạo hành, không để bị ôm cả tay nữa.
Nàng lừa khéo thế nào mà Sanh chỉ ôm được thân hình của nàng mà thôi.
Với hai cánh tay còn tự do, nàng ôm lại Sanh, rồi cả hai cùng ráng mà giật lộn với nhau.
Nga yếu hơn nhiều nên không mong thắng, nàng chỉ giật cầm chừng để trường lưng lần lên phía gối.
Sanh sơ ý không thấy toan tính đó, nên một khi kia Nga đã tới đích, gói ngược cánh tay mà rút con dao thề.
Sanh thấy dao thì đã trễ, chàng đang ôm Nga, hai cánh tay khép lại nơi sau lưng nàng. Mà bây giờ thì nàng nằm ngửa, quá ra tay chàng bị đè xuống dưới.
Như vậy, chỉ ôm nhau giật thì mạnh thế, còn đỡ dao thì rút tay ra không kịp nữa.
Trong phút giây, Sanh thấy cái chết của mình thật là vô lý hết sức. Chàng vốn không thiếu thốn gì về xác thịt, mà tại sao điên cuồng trong một lúc đến phải chết dưới tay một cô gái hời?
Trời ơi, con người thật điên, nhiều cơn điên khó hiểu.
Chán nản quá, chàng không còn sợ hãi nữa, nới rộng cái siết tay rồi nói:
anh chịu thua rồi đó. Em giết anh cũng vui lòng, nhưng lãng xẹt, ôi là lãng xẹt.
Nga quát: buông ra.
Sanh không riêu riếu nhưng vẫn làm y theo lời bạn.
Ngồi dậy.
Nga lại quát. Sanh lại ngồi dậy, không phải vì chàng quá hèn sợ chết đến nỗi biến thành một cái máy, nhưng đã thua rồi, buông người ta ra và ngồi dậy là phải.
Đứng xuống đất.
Nga tiếp tục ra lệnh.
Lui vào vạch trong.
Khi người con trai tội nghiệp này đứng yên sát vách trong, Nga dịu giọng nói:
em không muộn việc anh. Em chỉ tự về để ra khỏi nhà này đêm nay để về rừng của em. Em không hội tiệc gì hết, mặc dầu em rất muộn lấy anh. Nhưng anh quả không thật tình yêu em, thì hội tiệc làm gì?
Thôi anh ở lại mạnh dội, em đi đây.
Khoan!
Lần này tới phiên Sanh quát.
Khoan! Anh quyết ngăn em của anh đi, dầu phải chết.
Tại sao anh lại muốn chết dữ vậy?
Vì anh đã yêu em quá rồi, bắt đầu từ giờ phút này.
Yêu mà như vậy đó hả?
Không, khác. Anh sẽ cưới em.
Như thế thì em ở, nhưng anh lại phải ra khỏi đây, nếu không làm sao em giảm ngủ.
Ra thì ra.
Khoan đi, anh cưới em bằng cách nào?
Anh thưa thật với ba má anh.
Rồi ba má anh không bằng lòng.
Bằng lòng mà.
Rồi anh đổi ý.
Thì em trở về rừng có lỗ lã gì đâu.
Rành vậy
nhưng bây giờ sẵn được thẻ, em buộc anh bảo đảm, anh làm giấy hứa cưới em mới chịu.
Cưới hay không là quyền của tôi.
Mà em yếu ảnh lắm rồi, bắt quyết anh phải cưới. Hai đứa yếu nhau, tại sao không cưới?
Sẵn tức cười quá, con bé rừng rú thật thà, tin cái giấy quá xá.
Thôi, chẳng ý, để mình viết bậy bà gạt nó chơi.
Nào, viết giấy.
Nga chỉ lên bàn, anh ngồi lại viết theo em đọc.
Sanh cười thầm làm y theo.
Nga đọc, tờ hứa cưới, tôi là Phạm Kiểm Sanh.
Chàng giật mình hỏi, sao em biết tên họ anh?
Thì anh nói hôm trước.
Sanh không nhớ ra đã nói tên mình, nhưng chàng không ngại. Nga đọc tiếp,
có gian dịu với cô Lệ Thị Nga.
Sanh nín cười muốn bể ngực, đem ra tòa, giấy này sẽ ăn trợt, có cái gì chứng nó là Lê Thị Nga đâu, mình cứ chối, nói nó lượm giấy ấy ở đâu không biết, thế là huề.
Cô Lệ Thị Nga sợ gì hiện thân cho tôi, vì tôi hứa cưới cô, nếu tôi phụ lời, tôi sẽ bị truy tố với tội dụ dỗ gái vị thành niên.
Sanh ngạc nhiên hết sức, không biết được. À, tại sao nó lại biết những danh từ hiến thân, vị thành niên, truy tố, vân vân?
Nhưng mặc kệ, nội cái tên Lê Thị Nga đủ trợt mở bò rồi, còn nó học ăn học nói ở đâu, không cần biết lắm.
Sanh kể đầu đuôi gốc ngọn cho cha mẹ và chị nghe, chị chàng nghe xong cười ngất.
Em thiệt là đồ điên, đùa gì mà đùa bất nhân.
Mà có lúc em yêu nó thiệt chị à, nhất là lúc sau cùng. Nó thì ngỡ em không yêu nên định đi, trong giây phút em yêu quá nói ra nên nó ở lại bắt làm giấy. Bây giờ thì em không rõ em còn yêu nó nữa hay không. Cũng may là chỉ làm giấy bị bạ thôi, chứ nếu bảo đảm bằng cái gì chắc chắn là khổ, nếu lòng mình thật không yêu nó.
Chị muốn biết mặt con bé coi nó ra làm sao, mà có lúc em yêu nó thiệt tình, được không?
Sao lại không?
Mai 10 giờ sáng, em đưa nó lại đây.
Xin đúng hẹn, để chị xem, cũng khá đứa, mặt mày khá đẹp, nhưng ngu lắm, tin giấy tờ lắm.
10 giờ sáng hôm sau, chị của Sanh đang ngồi thêu áo, thì Sanh bước vào, mắt lái chị, tay dối ra sau kéo tới một cô gái.
Ơ kìa, em Nga.
Cô chị kêu lên thế rồi sửng sốt. Sanh cũng chết đứng ra.
Nga cúi đầu chào, rồi liền đó xin phép ra liền, nói là để cho cả nhà liệu tính.
Khi khách ra khỏi, người chị nói,
thôi chết em rồi, nó là gái trong xóm này chứ hời gì đâu mà hời.
Trời ơi, thiệt sao chị?
Nó là cháu bà Phủ Đẩu ở cái nhà ngói lụp xụp ở đằng kia.
Nhà ấy Sanh thường gọi đùa là Hồ Phụ Nữ, ám chỉ đến một phim chớp bóng tên là Lắc Ô Đam. Trong nhà toàn là đàn bà con gái không, con bà Phủ, cháu bà Phủ, người ăn cơm tháng. Cô nào cô nấy cũng dạng dĩ mà chưa chồng. Có lần chàng làm quen với một cô, nhưng sao chán quá không giao thiệp nữa. Chàng không thấy mặt Nga lần nào nên mới lầm.
Trời ơi, làm sao chị?
Khổ lắm, chị nhớ ra nó họ Lê thiệt. Thì các giấy tờ đó, một khi nó đưa ra tòa, em ở tù mọt rong.
Thôi, em cứ quách nó là yên chứ gì, nó cũng dễ thương lắm, được không chị?
Sao lại không? Ở xóm này nó không hề bị tai tiếng, lại giỏi nữ công.
Đêm tân hôn, Sanh hỏi Nga, em đùa làm chi mà kỳ vậy?
Nghe danh anh chán gái Việt, em mới giả làm gái hời để nói chuyện cho anh mê.
Em vốn yêu anh từ lâu, mà không được anh để ý, chỉ có cách đó là anh mới ngó tới em thôi.
Còn làm sao em trá hình?
Giỏi lắm hả?
Khó gì?
Em đón bọn hời, nay mua một bộ đồ, vài gói thuốc, biết anh hay quan sát dọc đường, em ngồi đó là anh dính à.
Còn chuyện đường rừng và các thẹo
thì cứ cóp theo sự trước mà nói, anh nào có biết tật trúng gì.
Thẹo là thẹo chó cắn người em còn bé.
À, con dao đâu?
Em giấu rồi.
Đưa đây.
Ai dạy gì đưa? Có nó ai kia mới sợ em chứ.
Nè, bây giờ em là gái Việt, anh còn yêu được không?
Được như thường. Nội, cái trò đùa của em cũng đủ tỏ bản lãnh em gớm lắm. Tâm hồn em chắc chắn rất phong phú. Anh không chán hạng gái như vậy đâu.
Truyện ngắn Rừng Mắm là một trong những truyện được xem là hay nhất của Bình Nguyên Lộc. Khi xuất bản tập truyện thứ hai của ông, tập Khí Thác, Bình Nguyên Lộc đã chọn Rừng Mắm làm truyện đầu tiên, thì đủ biết tầm quan trọng của câu chuyện như thế nào. Trong Rừng Mắm, cây mắm tuy là đề tài chính, nhưng chỉ được nói tới như một biểu tượng và được nhắc tới một cách mơ hồ trong một loạt phân đầy một trang đế. Tuy nhiên, tính cách hy sinh của cây mắm ngã xuống làm nền của thế hệ rừng cây sao vươn lên mới chính là tâm tình gửi gắm của tác giả.
Chim đang bay lượn bỗng đứng khựng lại, khiến thằng cọp thích chí hết sức. Nó theo dõi con chim thầy bói ấy từ nãy đến giờ, chờ đợi cái phút này đây. Thật là huyền diệu, sự đứng yên được một chỗ trên không trung, trông như là chim mai treo phơi khô ngoài sân nhà. Chim thầy bói nghiêng đầu dòm xuống mặt rạch dây lát, rồi như bị đứt dây treo, nó rơi xuống nước mau lẹ như một hòn đá nặng. Vừa đụng nước, nó lại bị bắn tung trở lên như một cục cao su bị tưng, mỏ ngậm một con cá nhỏ. Cọc ngửa mặt lên trời để theo dõi ông câu kỳ dị và tài tình ấy nữa, nhưng mắt nó bị ngọn dừa nước bên kia bờ rạch níu lại. Trên một tàu dừa nước, một con chim thằng chài xanh như da trời trưa tháng giêng đang yên lặng và bền chí rình cá. Trong thế giới bùng lầy mà thằng cọc đang sống, ai cũng là ông câu cả, từ ông nội nó cho đến những sinh vật nhỏ mọn quy tụ quanh cái ngọn nước. Màu xanh của chim thằng chài đẹp không có màu xanh nào sánh kịp. Sự bền chí của nó cũng chỉ có sự bền chí của các lão cò sầu não là ngang vai thôi. Cái bền chí nhìn rất dễ mê, nhưng mê nhất là mũi tên xanh bắn xuống nước nhanh như chớp mỗi khi thằng chài trông thấy con mồi. Thằng cọc là một đứa bé bạc tình. Một đàn cò lông bông bay qua đó đủ làm cho nó quên thằng chài ngay. Làm gì đầu cò chỏm chỏm những cọng lông bông nhắc nhở nó những kép vỏ hát bội gắn lông trĩ trên mão kim khôi mà nó đã mê cách đây mấy năm, hồi gia quyến nó còn ở trên làng. Hồi ấy nó sướng lắm. Quanh nhà nó có hàng trăm nhà khác, có vườn cây trái, có nước ngọt quanh năm, có trẻ con để nó làm bạn, để nó đùa giỡn với. Nhưng không hiểu sao mà một hôm tía nó bán chiếc chòi lá đi, rồi ông nội nó, tía nó, má nó và nó, một đứa bé 10 tuổi, kéo nhau xuống một chiếc xuồng cui, một thứ xuồng to mà người ta gọi là xuồng mẹ, ghe con. Rồi họ đi lang thang từ rạch quan vắng này đến kinh hiu quạnh nọ, và rốt cuộc dừng bước nơi cái xó không người này mà ông nội nó đặt tên là xóm ô heo. Nghĩ đến những năm cũ, thằng cọc bỗng nghe thèm người vô cùng, thèm còn hơn thèm một trái xoài ngọt, một trái khế chua mà từ 5 năm nay nó không được nếm. Những người di cư năm nọ trên chiếc xuồng cui vẫn còn sống đủ cả. Những chiều nghi ngút sương mù từ đất lầy bốc lên, và những đêm mưa gào gió hú, những người ấy kể chuyện cho cọc nghe, những chuyện ma rỡn ốc như ăn phải trái bần chua. Nhưng dầu sao, cậu cũng thích người khác hơn, cũng như nó thích vườn tược sầm uất hơn cảnh rừng tràm tối mịt hoặc một cánh đồng không bát ngát ở đây. Ở đây, cho đến tiếng chó sủa, tiếng gà gái nó cũng không nghe từ lâu. Con chó săn và mấy con gà giống mang theo đã ngã lăn đùng ra mà chết ngay trong tháng mới tới. Thằng cậu ngạc nhiên mà thấy sao người vẫn không chết trong khí hậu tàn ác này. Nóng, ẩm, còn mũi mồng thì quơ tay một cái là nắm được cả một nắm đầy. Chưa bao giờ mong mỏi của cọc được thỏa mãn mau lẹ như hôm nay. Nó vừa thèm người thì tiếng hò của ai bỗng vẳng lên trong rừng tràm, rồi tiếp theo đó là tiếng chèo khua nước.
Tháng ba cơm gói ra hòn, muốn ăn trứng nhãn à.
Mũi xuồng cui ló ra khỏi khúc quanh của con rạch, và trên xuồng chồng chèo lái dở người trước mũi mà hò. Và cặp vợ chồng này cậu quen mặt mấy năm nay, nhưng không biết họ từ đâu đến. Nó chỉ biết họ ra biển để bắt cua và bắt ba khía, một năm mấy kỳ. Nghe tiếng người lạ nói, nhất là tiếng hát, cọc sướng như có lần tía nó cho nó ăn một cục đường từ nơi xa mang về. Thà là không được ăn, chứ còn ăn một chút xíu thì cái vị của món ăn còn chọc thèm hơn bao giờ cả. Nên chi cọc nhìn xuồng chèo khuất dạng rồi thì xây lưng tức khắc để chạy lên ô heo. Trọn vùng này ông nội nó đặt tên là ô heo. Nhưng riêng trong gia quyến nó thì ô heo chánh hiệu là một cái gò xa ở trên kia, cách mé rạch đến hai dặm hú. Số là hồi trước, ngày đầu tới đây, ông nội nó với tía nó đi kiếm đồ ăn trong rừng, đã gặp nơi đó một ổ heo rừng. Cả ổ heo đều bị sát hại hôm đó, và việc canh tác của gia quyến nó về sau này đã đuổi thú dữ đi xa. Tuy nhiên, đề phòng chúng trở lại, ông nội nó đã cấm nó lên ô heo một mình. Thằng cọc lại thích lên đó, ban đầu chỉ vì ô heo có sức quyến rũ của một trái cấm, nhưng về sau nó gặp người nơi đó. Đó là vài người đàn ông và đàn bà, nói là ở xa lắm, cách đó một ngày đường sông. Đàn ông thì đến để gác quất, gác nhang sen, còn đàn bà thì để nhổ bồn bồn về làm dưa bán. Đó là những người bạn bí mật của nó. Nó giữ kín không cho nhà nó biết. Họ hay kể chuyện xóm làng, chuyện đám cưới, đám ma, đám hát, đám cung đình, tóm lại tất cả sinh hoạt của làng mạc mà từ lâu còn không thấy và ngậm ngùi tưởng đến như nhớ những kỷ niệm xa xôi. Cậu chạy qua khỏi ruộng nhà và đứng lại nghỉ mệt. Nó mệt lắm vì nó chạy dưới nước và dưới bùn, mặc dầu lúa đã đến mùa gặt. Năm xưa gia quyến nó đến đây vào cuối tháng giêng, sau khi cúng ông giải xong ở quê cũ. Ông nội nó với tía nó đốt rừng tràm từ ngoài bờ rạch. Gió thổi vô rừng và lửa như con vật khổng lồ đã tát một cái vào khối thịt xanh của biển rừng tràm này, thành ra ruộng nhà nó mang một hình tròn kỳ dị, không tròn đều đặn vì không ai chỉ huy được sự cháy rất là rắn mắt của ngọn lửa. Cốc nhìn ruộng mình một hồi rồi cười khan lên. Đám rừng bị quét một lỗ để làm ruộng, trông như đầu tóc trẻ con được mẹ cạo, nhưng mới cạo có một mảng thì có chuyện gấp, bỏ dở công việc. Đứa bé bị chúng bạn chế nhạo là đầu chó tát. Lúc ruộng chín, cây đúa cao quá, ngã rạp xuống, để loài trăm ngàn gốc tràm lên, trông như ai đóng cọc để cất nhà sàn. Năm xưa đốt rừng nhưng không đủ sức đánh những gốc tràm tươi rói, không cháy được này, tía thằng cọc đành cấy lúa giữa những gốc ấy, mãi cho đến ngày nay mà gốc vẫn chưa mục. Tía nó nói 10 năm nữa, tràm chết cũng vẫn còn đưa cẳng lên như vậy. Sau lưng cọc là những rặng tràm bị cháy xém dưới trận lửa khai quang, không chết ngay, nhưng chết nhát. Cứ mỗi năm chết lần mòn thêm vài mươi cây. Mấy hàng tràm đầu nám đen và trụ nhánh như cột nhà cháy, căm hận nhìn chiếc chòi lá xa tít mù dưới mé rạch đang chứa chấp kẻ thù đã lấn đất của chúng, đã sát hại chúng. Sau đó rừng dày mịt chằng chịt những dây bồng bông, dây chọi bò từ thân cây này qua thân cây khác. Thằng cọc lắng tai nhưng không nghe tiếng động nào cả. Nó đánh bạo chen qua những cây bình bát, cây ráng mọc xen với tràm để đi tới đích. Một ổ chồn cọc bỗng chạy qua trước mặt nó, cua lên một cái roạch làm nó giật mình, nhưng tiếng người trên ô heo cách đó chừng hai hàng cây giúp cho nó vững dạ. Tiếng đàn bà hỏi: "Anh không sợ thằng Mùi hay sao?" Tiếng đàn ông đáp: "Thằng Mùi thì qua cho một loi là nhào hết." Cọc vẹt cỏ lá đi mau đến đó, và khi nó chung ra khỏi khối xanh thì hai người có mặt trên gò ô heo sợ hãi ngồi gian ra. Người đàn ông gác quất là người quen, người đàn bà nhổ bồn bồn thì lão quá. Chị ấy trẻ đẹp hơn tất cả những chị mà nó quen biết từ lâu. Người đàn ông tự trấn tĩnh lại ngay, quắt nó lại mà hỏi: "Muốn về trển hay không cọc?" "Muốn thì đi theo chị hai mày đây, chỉ có một đứa em gái ngộ lắm." Trong khi thằng cọc mắc cỡ tía tai thì chị đàn bà hỏi anh kia: "Ở miệt này có người sao anh?" "Chỉ có một nhà thôi, mới tới đây chừng 5 năm." "Quen hay lạ?" "Lạ, họ ở trên Sa Đéc lận." Chị đàn bà an lòng, vui lại được, và nói với cọc để mua lòng kẻ đã bắt chợt việc thầm lén của chị: "Em của chị không chịu về làm dâu ở chỗ như vậy, em có muốn thì phải ở rể thôi." Rồi hai người lớn cười ngặt ngoẹo với nhau. Thằng cọc mới 15, nhưng cao lớn gần bằng người đàn ông kia.
Mền trần của nó nổi u, nổi nần những bắp thịt rắn như nắng bằng đất sét, gắn vào đó rồi nung lên cho đen và cứng. Sự nảy nở của thân thể nó đi song đôi với sự trưởng thành của đời sống sinh lý bên trong của nó. Năm nay nó bắt đầu bâng khuâng mỗi khi chiều xuống, mặt trời đốt cháy đỏ đầu rừng tràm trầm thủy trước nhà. Nhưng sống cô đơn ở đây, nó không biết chuyện trai gái như vậy là xấu đến mức nào, và nó phải có thái độ làm sao, nên bối rối lắm. Chị đàn bà nắm tay nó, rỉ nó ngồi xuống bên cạnh chị, vỗ lên đầu nó rồi vỗ ngọt. Chị không ăn thịt em rể chị đâu mà sợ, mày mà về trển làm ruộng thì ai cũng ưa, làm rể có công 3 năm thì má chị gả con thôi cho mày liền, nói thiệt đó mà. Nó muốn trốn theo Hoa dữ lắm, người đàn ông nói, nhưng nó còn ngại. Ngại gì? Thì lo sợ cái việc xa xôi đất lạ đó mà. Em nè, chị đàn bà lại hỏi, nhà có mấy người? 4 người. Ai với ai? Ông nội tôi, tía tôi, má tôi với tôi. Là mấy công đất? Hồi đó 4 công, bây giờ 10 công. Chắc được bao nhiêu dạ mỗi mùa? 8 dạ. Chị đàn bà cười ngất một hồi, rồi Gia lại nói với nhân tình, trời ơi, ruộng gì mà 10 công đất chỉ gặt được có 8 dạ thôi. Người đàn ông không cười đáp, đất nước mặn nào mới khai quang cũng như vậy hết. Rồi lấy gì mà ăn em nhỏ? Tía tôi đi đổi lúa thêm, ở đâu không biết, xa lắm. Đổi bằng gì? Bằng cá khô, với lại cũng chẳng cần ăn côn, nhiều khi ăn rùa, ăn rắn từ côn, ở đây rùa nhiều như kiến, đốt rừng rồi đón trên đầu gió một lát là chúng nó lạch cạch chạy trốn nữa, bắt không kịp lận. Chị đàn bà tỏ vẻ ái ngại một hồi rồi nói, nãy giờ chị nói chơi đó, nhưng thấy được tình cảnh của em, chị thật bụng thấy là em cần đi theo chị hoặc là anh đây cũng được. Chị ta gói tay sau lưng, lấy bầu nước ngọt, mở nút ra rồi ngước mặt lên trời, rót nước vào miệng. Chị uống ừng ực vài cái rồi lại nói, em có được ăn chè lần nào không? Không, từ 5 năm nay rồi, cách đây 1 ngày đường nước, không có nhà cửa ai cả, không có quán tiệm gì hết, chứ lại không có tiền. Ở Sa Đéc sao lại không vô top 10 mà nhà xuống U Minh này? Tôi cũng không biết tại sao, nhưng ở top 10 dễ chịu hơn hả? Chị cũng không biết, chị biết đất quan ở top 10 gần quê cũ của em hơn. Quê em ở gần Cao Lãnh phải không? Gần. Em có nhớ xoài Cao Lãnh không? Tôi lại chị đừng có nhắc chè, nhắc xoài nữa, tôi thèm muốn chết đi. 5 năm nay tôi không biết món ngọt là gì. Mấy cây chuối trồng sau nhà cũng chết queo vì đất còn mặn quá. Năm nay một cây trổ buồn, chắc tôi được ăn ngọt đây. Úi chà, trưa rồi, chắc tới bữa cơm. Thôi tôi về nha, anh, chị. Ừ, về, mai mốt lại lên đi nữa nha. Xuồng anh chị ở đâu? Dưới kia, nhổ bồn bồn ở dưới ấy. Nhưng lên đây cho khô ráo để ăn cơm trưa á mà. Em cọc nè, em của chị ngộ lắm, trắng lắm nghe không? Chuỗi cười của hai người nhân tình ấy đuổi theo sau lưng cọc, khiến cho nó trong giây phút không muốn về nhà nữa. Ra khỏi rừng tràm râm mát, mắt cọc bỗng dưng như đổ hào quang trước ánh nắng tháng 10, không khí bị đốt cháy, đang rung rinh như nước sao, và nó tưởng chừng như mái lá nhà nó đang thui dưới kia, sắp cháy đến nơi. Thằng cọc về tới nhà thì cơm trưa đã dọn xong. Mày đi đâu mà tới đứng bóng mới về? Tôi đi lượm lông chim lông ô. Lông đâu? Mà kiếm hoài không có. Mồ tổ cha mày nhiều chuyện. Chim lông ô đời xưa mới có chứ đời nay đâu còn nữa. Mai gặt nghe không? Ăn cơm khuya rồi xuống đồng cho sớm, đừng đi đâu hết. Cả nhà lặng lẽ ngồi quanh mâm cơm, không ai nói với ai lời nào. Những người này sống biệt tịch ở đây lâu ngày rồi, đã biến thành á khẩu vì thói quen. Riêng thằng cọc, sự cần nói của tuổi thơ đang lên mạnh lắm, như cần chạy nhảy, cần ăn uống vậy. Câu chuyện hồi nãy trên gò ô heo khiến nó càng bắt mùi nói thêm, nên nín không được, nó hỏi ông nội nó. Nội nè, hồi mới tới giữa mùa nắng mình uống nước gì tôi quên rồi. Nó hỏi như vậy vì vừa nhìn ra cái giếng bên hè và nhớ ra là giếng đã ngọt nước hôm mùa nắng trước, mặc dầu đã được đào từ 5 năm rồi. Uống nước động trên lung, trên rừng, chứ nó uống nước gì? sao mình tới đây ông nội? Bà nói cho mày biết rồi, trên xứ mình không có ruộng, làm công khổ cả đời. Ở đây mình có ruộng, nhưng cũng khổ cả đời. Ông nội nhìn thằng Cọc lặng thinh. Nó nhìn ông nội rồi chợt nhận ra rằng năm nay ông cụ già quá, tóc râu của ông cụ đã trắng bông. Nhớ ra ông cụ thường than mình nhớ mồ nhớ mả ông bà quá. Nó buồn người thương ông nên dòm ra sân để quên. Bây giờ bóng của bốn cái nồi rau đã tròn dần, chỉ rằng thật đúng ngọ, bốn cái nồi bể ấy hèn là thế mà rất công dụng đối với nhà nó. Để tránh nước mặn tràn bờ ngập sân, tía nó đã đóng 12 cây cọc làm thành bốn cái giá ba chân kéo như giá trống của bọn đờn thổi đám ma. Trên mỗi giá đặt một cái nồi lũng đít, và trong nồi để đầy đất mà tía nó mang từ xa về. Đất ở đây mặn chát dùng không được. Hành, ớt, rau răm, rau mồ ôm được trồng trong mấy cái vườn cao cẳng đó. Đó là bốn thứ tối cần. Đất mặn bao nhiêu cũng phải lập thế mà trồng cho được, không thôi không có món gia vị nào để ăn cá nữa. Bốn miếng vườn cao cẳng và tí hon lại là chiếc đồng hồ của nhà này vào mùa khô. Cứ bằng vào bề dài của bóng giá là tính giờ được ngay. Và khi bóng nồi tròn dụm che mất bóng giá là đúng ngọ ngay bon. Nhìn ra sân một hơi, nha nuốt hết côn, nó dây vô và hỏi tía nó. Năm nay mình gặt cỡ được bao nhiêu tía? Nhờ ông bà đất nước ít lắm cũng được 25 dạ. Cũng chưa đủ ăn. Đủ gì mà đủ? Má nó nói, nhà mình phải ăn 150 là số chót. Với lại, tía thằng Cọc trở vào câu chuyện. Tại lúa nàng cũng thất gạo lắm. Năm tới ta gieo giống tầm ruột chắc được gạo hơn nhiều. Năm nay hãy chuối trổ buồn thì năm tới tao trồng sả, trồng ổi được rồi đó. Cả nhà đều hớn hở trước dự định tương lai tốt đẹp kia, nhưng thằng Cọc chưa thấy gì là sáng lạng cả. Trồng ổi thì cũng phải khá lâu mới có trái, trong khi đó nó tiếp tục thèm chè, thèm xương xa, nhớ đám cung đình, nhớ hát bội, và bị một hình ảnh mới quyến rũ, hình ảnh của con Thôi, chắc là giống hệt chị Nhổ Bồn Bồn, tức là có duyên lắm. Con trai làng thấy con gái rất thường, thế mà họ còn thầm lén rủ nhau đi một ngày đường nước để ra đây gặp nhau. Huống hồ gì nó chưa được nói chuyện với con gái lớn lần nào hết. Những đứa con gái bạn của nó cách đây 5 năm, nó nhớ lại thì không có gì quyến rũ cả. Đứa nào cũng cạo trọc chừa bánh bèo phía sau, và giữa chiếc bánh bèo mọc ra một chồng đuôi dài trông đến buồn cười. Nhưng mà con gái lớn phải khác. Cọc chưa thấy con gái lớn, nhưng tin chắc như vậy. Có một linh cảm gì ở đâu từ kiếp tiền thân của nó bay lại và giúp cho nó biết như vậy. Những cô con gái lớn chưa thấy hình ấy mà đã có tiếng kêu được, chúng âm thầm gọi Cọc, tiếng gọi như văng vẳng đâu trong không trung. Thẫn thờ, thằng Cọc nói lại câu hồi nãy và giận dỗi thêm một đoạn khiến ông nội nó giật mình, chống đũa mà nhìn nó trừng trừng. Ở đây mình có ruộng nhưng cũng khổ cả đời. Tôi muốn đi quá, đi đâu cũng được, miễn ở đó có làng xóm, có người ta. Thằng Cọc thích mấy cây lọc nạn lắm, bó lúa nào gác lên đó cũng nằm yên cả, chứ không trực rớt xuống nước ruộng như những bó lúa gác trên đầu nọc thường. Đó là những gốc tràm mà chán khai chẻ ra rất thấp. Khi đốt tràm trái, tía thằng Cọc đã trù xa, đốn ở trên chán hai ấy đổ 1,5 gang, nên bây giờ họ mới có lọc nạn rất tiện mà dùng gác lúa. Ông nội thằng Cọc chống xuồng lên ruộng, len lỏi qua mấy gốc tràm, ông ghé từng gốc để cho lúa xuống xuồng. Đủ thứ là cò, cò ma, cò lông bông, cò quắm, cò hương, thân mật nhìn gia đình bốn người gặt lúa nhà. Đây là bốn người độc nhất mà chúng thấy mỗi ngày ở vùng quan vắng này. Ban đầu chúng sợ hãi họ, nhưng về sau thấy họ hiền từ quá, chúng làm quen với họ đã được 4 thế hệ cò rồi. Má thằng Cọc lội sình tới đầu gối và lội nước gần đến hắn, nhưng vui vẻ hơn ngày nào hết. Bà tặng hắn rồi cất tiếng hò.
Hò tiếng anh năng ngọc lầu thông lại đây em hỏi nhờ. Hò lại đây em hỏi khăn lông mấy đường.
Hò xong câu đố ấy, bà lắng đợi chồng bà hò đáp, nhưng tía thằng Cọc cứ làm thinh mà gặt, khiến bà đâm ngượng, nên cười rồi cử chồng cho đỡ mắc cỡ.
tía nó sao câm cái miệng lại không bắt vậy? Hứ, nhiều chuyện nè, già rồi mà còn hò với hát, sao bắt như ghẹo, bộ còn trai gái gì đó sao? Vì vui kết quả của cần cù nên má thằng Cọc quên rằng bà ta đã quá mùa hò rồi. Tía nói nhắc lại bà ta mới chợt nhận ra, tuy nhiên bà vẫn ngậm ngùi nhớ lại cái thú vui ấy. Thở bà còn con gái và ngay bây giờ đây tóc đã nhuốm hoa râm rồi, bà cũng hưởng được nếu còn ở làng, hưởng bằng cách khuyến khích bọn trai trẻ hò đối đáp với nhau. Thằng Cọc thì xông xao trong lòng, nhớ lại lời chị Nhổ bồn bồn bảo rằng nó mà về làng làm ruộng thì ai cũng ưa. Ừ, nó sẽ hò đối đáp với con Thôi, mà nó phải nhờ má nó dạy hò mới được, nó có nghe hò lần nào đâu để mà thuộc giọng và biết câu. Đến chiều thì xong xuôi cả, ông nội thằng Cọc chống xuồng lúa để ra bờ rạch, còn tía nó, má nó và nó thì lội nước sình mà về bộ. Đập lúa và phơi phong mất hết 10 ngày. Trong những ngày buồn tẻ phẳng lì giữa cảnh bùn lầy nước đọng ấy, thằng Cọc càng nao nức muốn về làng. Lại đây em hỏi khăn lông mấy đường, câu hò của má nó ám ảnh từ hôm gặp đến nay. Nếu con Thôi mà hỏi đố nó câu ấy chắc nó phải ngậm câm, cho dẫu được phép trả lời bằng văn xuôi. Khăn lông là vật dụng mà nó đã quên rồi thì còn biết là mấy đường để còn đáp cho thông. Từ lâu nó chỉ có một chiếc quần xà lõn trên người, mùa nắng cháy như mùa mưa lạnh, đêm nó nhờ nó che thân cho đỡ bị mũi đốt và gió cắt da. Những món đồ cần dùng của thế giới văn minh ấy cũng thuộc vào những thứ gợi thèm như bánh trôi nước, bánh ít trần và mái tóc của con Thôi. Hôm ấy dùng bồ cho con cháu đổ lúa vào, ông nội thằng Cọc long trọng nói, ngày mai ra biển. Không ai hỏi ra biển để làm gì hết, thằng Cọc cũng làm thinh, trái với mọi ngày mà nó hỏi không kịp đáp. Có rạch ô heo trước nhà, nếu có đi trên ấy thì phải về ngọn, nó nghĩ như vậy. Đi về ngọn để rẽ qua những kinh rạch khác mà tìm làng mạc sầm uất, chứ xuôi dòng ra biển thì còn nghĩa lý gì nữa chứ. Nó chưa được ra biển lần nào cả, và mấy năm trước đây nó muốn theo ghe của bọn bắt cua để đi một chuyến lắm mà không được phép đi. Chuyến đi đầu đến một nơi chân trời xa lạ mà ông nội nó vừa cho biết không làm cho nó phấn khởi chút nào cả. Ông nội nó tiếp dặn mẹ nó, con mẹ Trùm, ngày mai phải dậy khuya nấu cơm, tao đi với thằng Trùm và thằng Cọc đi thật sớm để gặp con nước lớn ngay tại cửa mà về cho tiện. Rạch ô heo nhỏ xíu cho nên tràm mọc ở hai bên bờ giao nhành với nhau được và phủ kín cả mặt nước. Rạch tối ôm đi như đi trong hang. Bây giờ thằng Cọc mới hiểu thấu nghĩa hai tiếng hang mai trong câu hát của bọn đi bắt ba khía. Những nơi ánh nắng lọt vào được thì hai bên bờ ô rô và cốc kèn mọc đầy, nước ròng chảy xiết, xuồng trôi bon bon. Tuy vậy ông nội và tía cũng chèo cẩn thận để mau tới nơi, hầu về kịp nổi buổi chiều ngày đó. Gần tới trưa xuồng không đi mau nữa, nước đứng rồi, ông nội nói, tức ta gần tới cửa rồi. Họ thôi chèo để cho xuồng trôi linh đinh, không tiến cũng không lùi, rồi lấy cơm dở trong mo nang ra mà ăn. Không đi thì thôi, đã trót đi, và lúc gần tới đích, thằng Cọc nghe thấy tích biển coi ra sao. Nó già cơm hối hả rồi hỏi, ra đó làm gì ông nội? Rồi mày sẽ biết. Họ ăn cơm xong thì nước bắt đầu lớn, họ chèo ngược nước cho đến quá đứng bóng thì đến một nơi kia mà ông nội tuyên bố rằng đó là biển. Thằng Cọc ngạc nhiên lắm mà chẳng thấy biển đâu cả. Con rạch tiếp tục đi xa ra ngoài kia, hai hàng rào cây như đứt khúc đâm vào một vách tường xanh như da trời. Biển ở đâu ông nội? Cọc hỏi. Đằng xa kia xanh xanh đó. Sao không ra ngoài ông nội? Không cần. Chứa thằng Cọc chèo mũi rút sào cẩm xuống bùn theo lệnh của ông nội nó. Ông nội gọi Cọc hỏi, còn có thấy gì khác lạ không?
Không ông nội à.
Không thấy. Cây ở đây không khác cây sau lưng mình à.
À phải rồi.
Cốc nhìn lại thì quả như lời ông nội nó nói, nơi đây đất đã hết mà chỉ còn bùn. Tràm mọc tới mé đất cuối cùng thì dừng lại, như là dân ở biên giới một nước kia dừng lại nơi bìa lãnh thổ mình. Hết tràm thì có một khoảng trống, nửa bùn nửa đất,
trên ấy cỏ ống rậm ri và chim cao cẳng đủ loại đáp đầy trong cỏ. Tràm đứng trước bãi cỏ mà nhìn dân láng giềng mọc trên bùn đen. Đó là những cây ốm nhôm chen nhau mà vượt lên cao, cây này cách cây kia không đầy 4 gang tay. Bờ biển thoai thoải dốc xuống, trong rừng cây lạ ấy như một đạo binh xuống núi, tuôn tràn từ trên cao xuống mé biển ngoài xa. Xa, xa lắm, có những cây mọc lẻ tẻ như những tên lính xung phong mau bước tiến tới để hãm thành hầu lập công. Nhìn xuống gốc cây, ông nội bảo, nước chưa lớn hẳn, để lộ bùn đen dưới gốc cây ra. Bùn đen từng nơi lại trắng xóa những đóa hoa năm cánh, hai màu đen trắng đối chọi nhau trông rất đẹp. Cái gì mà lạ vậy ông nội? Trổ bông ngay dưới gốc. Bông trổ trên đầu những cái rễ ăn lên mà người ta gọi là rễ gió. Cây này là cây mắm, đây là rừng mắm đây. Cây mắm? Sao tôi không nghe nói đến cây mắm bao giờ? Con không nghe vì cây mắm không dùng được để làm gì hết, cho đến làm củi chụm cũng không được. Vậy chứ trời xanh nó ra làm chi mà vô ích dữ vậy ông nội? Lại xanh nhiều hằng hà sa số như là cỏ vậy. Bờ biển này mỗi năm được phù sa bồi thêm cho rộng ra hàng mấy ngàn thước. Phù sa là đất bùn mềm lũng và không bao giờ thành đất thịt được để ta hưởng nếu không có rừng mắm mọc trên đó cho chắc đất. Một khi kia cây mắm sẽ nhả rạp, giống tràm đã nối ngôi mắm, rồi sau đời tràm đất sẽ thuần, cây ăn trái mới mọc được. Thấy thằng cháu nội ngơ ngác chưa hiểu, ông cụ định gia nó mà tiếp. Ông với tía của con là cây mắm, chân dẫm trong bùn. Đời con là tràm, chân vẫn còn lắm bùn chút ít, nhưng đất đã gần thuần rồi. Con cháu của con sẽ là xoài, mít, dừa, cao. Đời cây mắm tuy vô ích nhưng không uổng, như là lính ngoài mặt trận vậy mà, họ ngã gục cho kẻ khác là con cháu của họ hưởng. Con sắp được hưởng rồi, sao con lại muốn bỏ mà đi? Giả lại, con không thích hy sinh chút ít cho con cháu của con hưởng hay sao? Thằng cọc nhìn lại ông nội nó, già nghe thương không biết bao nhiêu. Ông già đã bỏ bồ bỏ mã ông cha để hì hục 5 năm trong đồng chua nước mặn ở ô heo. Phải, cứ theo dự đoán của gia đình thì nó sắp được hưởng, tuy không nhiều mà rồi sẽ nhiều. Nó nắm chặt tay ông nội nó và nó thấy ông nội nó giỏi quá, ông có biết chữ nho kia mà. Ông ơi, nó than, nhưng tràm buồn quá. Tràm sẽ khỏi buồn nữa. Năm tới, đất thuần rồi thì ta làm 30 công và sẽ gọi dân cấy gặt ở xa tới phụ lực. Rồi tía con sẽ cưới vợ cho con, rồi thiên hạ sẽ bắt chước ta tràn tới đây mà phá rừng. Dùng ô heo sẽ sầm quất vui biết bao nhiêu. Tràm hết buồn, vì sẽ đẻ ra cao, dừa, xoài, mít đầy nhà, nước sẽ ngọt một khi đất thuần. Và sẽ có chè ăn. Ông nội cười ha hả mà rằng, vì chứ chè thì sẽ có lu bù. Mà ông nội nè, cưới vợ làm sao được, ai thèm tới ô heo. 2 năm nữa người ta sẽ đồn rằng đất ô heo thuần, những kẻ nghèo khó như ta chỉ mong được tới đây. Ông nói điều này không biết con hiểu được hay không. Là tổ tiên ta ngày xưa từ miền Trung tràn vào đây đều chịu số phận của cây mắm hết. Từ xứ Đồng Nai nước ngọt cho tới đây ở đâu cũng hoang vu cả. Họ đã ngã rạp trong chốn ma thiên nước độc này để lót đường cho con cháu họ đi tới, y như là đàn kiến xung phong, tóp đầu liều chết đuối, lội qua tô nước rộng hữu đường để làm cầu cho bọn đi sau vào đến nơi có chất ngọt. Nhiều lớp tiếng phun đã ngã gục như rừng mắm, rồi thì ông sơ, ông cố con, ông nội đây là tràm mới tìm được miếng ăn. Tía! Thằng cọc lo lắng không biết tía nó sẽ làm tràm như nó được hay không, nên kêu tía bằng một giọng thương yêu trìu mến hết sức. Thôi, nhổ sào để đi về cho kịp con nước, ông nội ra lệnh. Ông nội vui vẻ quá, vì ông bỗng sực nhớ lại những câu hò của thế hệ người Tiên Phương đi khai thác đất quan ở miền Nam, mà ngày nay thế hệ tràm không hát nữa. Ông cất giọng khàn khàn lên.
Hò rồng chầu ngoài quý ngựa tê.
đồng nai, nước sông trong sao cứ chảy hoài, thương người xa xứ.